Chương 1445. Không nên trêu chọc ngươi, không nên trêu chọc người. Chương 1445. Không nên trêu chọc ngươi, không nên trêu chọc người. Trần Diệp, làm tốt lắm. Trần Diệp huynh đệ như bức. Gặp Trần Diệp từ đồng chọc trong tay giành lại tài nguyên khoáng sản chi tâm, Kinh Thiên, Tào Hàn Phàm, Lâm Tỉnh Trần bọn người nhịn không được vỗ tay bảo hay. Bích Vân, Thanh Tiêu, Sở Thiên Khoát ba người cũng là ánh mắt sáng lên, nội tâm phấn chấn Trần Diệp. Bích Vân thầm thì trong miệng một câu, nghĩ đến Trần Diệp cứu chính mình một màn kia, trên mặt nàng không khỏi bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Lúc này, Trần Diệp vọt tới đỉnh núi nhỏ trước, túi đầu nhìn về phía trong tay tài nguyên khoáng sản chi tâm. Tài nguyên khoáng sản chi tâm lớn nhỏ cỡ nắm tay, tương tự Nam Hải Di Châu, châu tròn ngọc sáng, kim quang lập lòe, sáng chói chói mắt. Nó hào quang đâm vào Trần Diệp không mở ra được hai mắt, bất quá mỏ này giấu chi tâm cũng không phải là thuần túy màu vàng, mặt ngoài còn có vô số sợi tóc nhỏ nhỏ quái dị phù văn. Những phù văn này như là văn nòng nọc, bọn chúng hợp thành từng đầu phù văn xiềng xích, đem tài nguyên khoáng sản chi tâm bao khỏa ở trong đó. Những phù văn này xiềng xích phức tạp huyền ảo, phải cùng văn đạo một đường có quan hệ. Trần Diệp lắc đầu, hắn đối với văn đạo rốt đặc cắn mai, tự nhiên nhìn không ra phù văn này xiềng xích huyền bí. Lúc này ý niệm của hắn thôi động, muốn cầm trong tay tài nguyên khoáng sản chi tâm thu nhập nhận không gian, nhưng lại bị một cỗ vô hình lực bài xích. Nguồn lực lượng này bàng bạc như biển, không phải ý niệm của hắn có khả năng dung chuyển, cưỡng ép nhét vào nhận không gian, sẽ chỉ đem nhận không gian cho nhét bạo, quả nhiên không cách nào thu nạp tiến nhận không gian. Trần Diệp ngầm thở dài. Loại kết quả này hắn đã sớm ngờ tới. Mỏ này giấu chi tâm làm toàn bộ cực nguyên mỏ chỉ hạch tâm khống chế đầu mối then chốt, nó chính là cực nguyên mỏ chỉ cụ tượng hóa, đại biểu chính là toàn bộ cực nguyên mỏ chỉ không gian. Như muốn thu nạp đứng lên, chỉ ít cần một cái cùng cực xa mỏ chỉ ngang nhau lớn không gian mới có thể đem nó dung nạp, liền nhận không gian cái kia xó xỉnh địa phương lớn, hiện nhiên chui không xuống tài nguyên khoáng sản chi tâm. Còn nữa, Bích Vân, đồng chọc cùng cái kia hai cái phản tổ dực nhân tộc cũng không đốc, bọn hắn tại cầm tới tài nguyên khoáng sản chi tâm lúc, nếu không có trước tiên đem nó thu nhập nhận không gian. Cái này nói rõ tài nguyên khoáng sản chi tâm là không có cách nào thu nhập nhận không gian. Nhìn qua trong tay tài nguyên khoáng sản chi tâm, Trần Diệp suy nghĩ lưu chuyển, lập tức hắn quay người hướng Kinh Thiên cất bước phóng đi. Kinh đại ca, ngươi có thể trước giúp ta đảm bảo một chút tài nguyên khoáng sản chi tâm sao? Trần Diệp đi đến Kinh Thiên trước người, đem tài nguyên khoáng sản chi tâm đưa tới. Mỏ này giấu chi tâm không có cách nào thu nhập nhận không gian, cầm trong tay lại rất vướng bận, bất lợi cho chiến đấu. Hiện tại hắn đã tìm tòi đến lĩnh vực cấm kỵ bậc cửa, còn kém lâm môn một cước, cứ như vậy rời đi, có chút đáng tiếc. Cho nên hắn muốn tiếp tục mượn dùng đồng chọc trọng lực lĩnh vực để cho mình triệt để bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Còn nữa, cái này đồng chọc làm tam nhãn tộc thiên tài, nếu như không ngoại trừ, tương lai nói không chừng sẽ trở thành làm tinh người khai phát tam nhãn tộc thế giới đại địch, đem đối phương bóp chết trong trứng nước, cũng có thể giải quyết một cái tiềm ẩn uy hiếp. Gặp Trần Diệp đem tài nguyên khoáng sản chi tâm đưa tới, Kinh Thiên sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng một tia cảm động. Hắn không có lập tức tiếp nhận tài nguyên khoáng sản chi tâm, mà là hỏi, "Trần Diệp, ngươi liền không sợ ta thừa dịp ngươi cùng đồng chọc thời điểm chiến đấu, vụ trộm mang theo tài nguyên khoáng sản chi tâm chạy mất thôi?" Cái đồ chơi này vừa ý vị lấy một lần bái thần cơ hội, mà bái thần cơ hội thế nhưng là vạn kim khó cầu. Là tất cả tứ phẩm phía dưới võ giả đều tha thiết ước mơ cơ duyên, ta cũng là hiếm có gấp đâu. Ngươi không sợ sao? Không sợ. Trần Diệp lắc đầu cười nói, Kinh đại ca nhân phẩm rõ như ban ngày, tiếng lành đồn xa, ta tự nhiên tin được. Cái này cực bên mỏ chỉ bên trong nếu là ngay cả Kinh đại ca cũng tin không nổi, vậy liền không có người đáng giá tin tưởng. Đương nhiên, nếu như Kinh đại ca thật như vậy làm, vậy ta cũng nhận, coi như ta trả lại ngươi cứu ân tình của ta. Đối với Kinh Thiên nhân phẩm, Trần Diệp vẫn có niềm tin. Mặc dù hắn cùng đối phương ở chung không nhiều, nhưng ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần xuống tới, hắn nhìn ra được Kinh Thiên là cái có nguyên tắc có đạo đức người. Mà lại cũng là loại kia trong lòng có đại nghĩa người, điểm ấy từ hắn khăng khăng muốn tới cứu vớt Tào Hàn Phàm, Lâm Thanh Trần hai người cùng hắn loại kia tránh cho tài nguyên khoáng sản chi tâm rơi vào dị tộc trong tay kiên quyết thái độ liền có thể nhìn ra. Cho nên hắn không tin Kinh Thiên sẽ đánh cái gì ý nghĩ xấu, tiểu tử ngươi thiếu cho ta mang mũ cao. Ta nào có ngươi nói tốt như vậy. Nhìn xem Trần Diệp tự tin này tràn đầy bộ dáng, Kinh Thiên cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay từ Trần Diệp trong tay tiếp nhận tài nguyên khoáng sản chi tâm, lập tức chỉnh trọng nói, ngươi an tâm đi thôi. Chỉ cần ta không chết, mỏ này giấu chi tâm ai cũng đừng nghĩ có đi. Nghe nói như thế, Trần Diệp âm thầm cười khổ. An tâm đi thôi. Mấy cái ý tứ nha. Khiến cho thật giống như ta muốn lên pháp trường, sắp chia tay ủy thác một dạng đem tài nguyên khoáng sản chi tâm giao cho Kinh Thiên Hậu, Trần Diệp quay đầu nhìn về phía đồng trọc. Lúc này đồng trọc chính chậm rãi hướng hắn đi tới, trong ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt. Trần Diệp, ta thừa nhận ta xác thực xem thường ngươi, thực lực của ngươi quả thật làm cho ta giật nảy cả mình, cũng cho ta nhức đầu không thôi. Bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên khắp nơi cùng ta đối nghịch. Đồng trọc trầm giọng nói ra. Cái này tựa như biểu diễn trước đọc lời chào mừng. Mà trong mắt của hắn phẫn nộ cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tuyệt vọng. Trần Diệp nghe vậy lông mày nhíu lại, một mặt tò mò nhìn đối diện đồng trọc. Giả bộ như vậy, chẳng lẽ hắn có át chủ bài gì phải không? Nghĩ đến cái này, hắn dần dần cảnh giác. Lúc này, Kinh Thiên, Tào Hàn Phàm, Lâm Thanh Trần cùng Thanh Tiêu mấy người cũng cảm giác được bầu không khí trở nên quỷ dị. Mấy người ánh mắt cổ quái nhìn xem trên trận đồng trọc, không biết thế nào ra hỏa này đến cùng muốn làm gì. Làm sao như thế có thể giả bộ? Ngại ngại ta bao tải rách đều không có hắn có thể giả bộ. Thanh Tiêu cầm chính mình tay gãy trốn ở một khối đá sau, nhìn qua chậm rãi đi hướng Trần Diệp đồng trọc, không nhịn được nói thầm không phải là chuẩn bị phóng đại chiêu đi. Lâm Thanh Trần nhíu mày nói ra, Tào Hàn Phàm trịnh trọng điểm đầu, có khả năng, kịch truyền hình không đều diễn như vậy thôi. Thường thường nhân vật phản diện trang bức thời điểm, chính là hắn muốn thả đại chiêu thời điểm. Kinh Thiên cười nhạt một tiếng, nhân vật phản diện chúng quy là nhân vật phản diện, cuối cùng vẫn muốn bị tiêu diệt. Mấy người còn lại nghe vậy, im lặng gật đầu. Thật đúng là như vậy, mạnh hơn nhân vật phản diện, cuối cùng vẫn khó thoát bị diệt trừ vận mệnh. Lúc này Kinh Thiên, Thanh Tiêu các loại 6 người tâm tình cũng không có bởi vì Đồng Trọc lần này trang bức ngôn luận mà cảm thấy khẩn trương, giờ phút này bọn hắn đã thay đổi một cách vô tri vô giác đem Trần Diệp trở thành chủ tâm cốt. Có Trần Diệp tại, tất cả mọi người rất an tâm. Đồng Trọc tiếp tục nói, "Trần Diệp, lúc đầu ta cũng không muốn sử dụng loại kỹ thuật, nhưng không có cách nào, là ngươi bức ta, nhớ kỹ kiếp sau không nên trêu chọc ngươi, người không nên dây vào." Thuật. Xem ra gia hỏa này tựa hồ thật là có át chủ bài a. Trần Diệp mâu quang lấp lóe, mặc dù hắn mặt ngoài cũng không có biến hóa gì, nhưng nội tâm lại là càng phát ra bắt đầu cẩn thận đồng thời. Đối với cái này Đồng Trọc chỗ che giấu át chủ bài, hắn cũng càng tò mò. Chương 1446, Thỉnh thần chi thuật. Chương 1446, Thỉnh thần chi thuật. Nghe được Đồng Trọc nâng lên thuật Kinh Thiên, mấy người cũng lộ ra vẻ tò mò, bất quá lúc này mấy người sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Bọn hắn phát giác, cái này Đồng Trọc không giống như là đang chuyện cười, tựa hồ thật có đại chiêu muốn thả, xem ra ngươi đối với giết ta rất có tự tin sao? Trần Diệp cười nói, giết ngươi dễ như trở bàn tay, bất quá là nghiền chết một con kiến. Đồng Trọc đạm mạc nói. Hắn ngữ khí rất lạnh, phản phất không có xen lẫn chút nào cảm xúc, chỉ là đơn thuần đang trần thuật một kiện hắn cho là sự tình có đúng không? Vậy ta cũng phải nhìn một cái lá bài tẩy của ngươi mạnh bao nhiêu, hy vọng ngươi không có khoác lác, đừng để ta thất vọng. Trần Diệp đạo. Trần Diệp ngoài miệng tựa hồ không thèm để ý, nhưng trong lòng duy trì 10 phần cảnh giác, vậy ngươi liền nhìn tốt, có thể chết ở loại này thuật bên dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đồng Trọc hừ lạnh một tiếng, cũng không còn nói nhảm, lập tức hắn hai mắt tràn ngập quyết tuyệt, trong miệng quát to một tiếng, niệm một trận bô bô để cho người ta khó mà nghe hiểu ngôn ngữ. Tiếp lấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cái trán con mắt dọc thứ ba đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, đạo hồng quang này thẳng tới chân trời, tựa hồ bắn thủng cực quên mỏ chỉ không gian giới bích, cũng bắn thủng tam nhãn thế giới giới bích, chui vào sâu trong vũ trụ ân. Trần Diệp thấy thế, lông mày hơi nhíu lại. Hắn cẩn thận chu đáo lấy Đồng Trọc, thần sắc trịnh trọng, bất quá hắn thật cũng không hoảng khá lắm, khí thế kia có chút mãnh liệt nha. Trốn ở tảng đá sau Thanh Tiêu run run rẩy rẩy nói, "Ma ơi, cái này Đồng Trọc trong miệng cái gọi là thuật, tựa hồ thật có ít độ a. Ta có chút sợ hãi, chuyện gì xảy ra?" Tao Hàn Phàm ngẩng đầu nhìn chui vào phía trên kim vụ bên trong hồng quang. Hắn ngựa khí có chút trột dạ, cái này chỉ sợ không phải một chút đồ vật đi. Lâm Thanh Trần sắc mặt ngưng trọng nói, ra đây rốt cuộc là cái gì thuật a? Thanh Tiêu bên cạnh Sở Thiên khoát mặt lộ nghi ngờ nói ra. Lúc này đám người nhìn về phía Đồng Trọc lúc, tâm tình dần dần căng cứng, không có trước đó loại kia lòng cảm giác. Mà trong sân Đồng Trọc lúc này bị nồng đậm hồng quang bao khỏa, toàn thân tựa như tắm rửa tại màu đỏ lôi đoàn bên trong. Đây là Kinh Thiên hơi nhướng mày, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem Trần Diệp đối diện Đồng Trọc, ánh mắt sáng tối chập chờn, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại giống ngông qua lưu mẫn, luôn luôn bắt không được. Nhưng theo hắn suy nghĩ phi tốc vận chuyển, sắc mặt của hắn dần dần trở nên không gì sánh được khó coi. Trong lúc đó, Kinh Thiên trong óc tựa như hiện lên một đạo sấm sét giữa trời quang, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, hắn quay đầu đối với Trần Diệp hét lớn, "Trần Diệp, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, đây là hàng thần chi thuật." Trần Diệp ngay tại tập trung tinh thần quan sát đến Đồng Trọc biến hóa trên người, đột nhiên nghe được Kinh Thiên cái này âm thanh hét lớn, cũng là cho hắn giật nảy mình. "Hàng thần chi thuật?" Trần Diệp hơi nhướng mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn thật không có nghe nói qua cái này cái gì hàng thần chi thuật. Bất quá gặp Kinh Thiên cái này cấp bách bộ dáng, hắn cũng không có hỏi nhiều, lập tức cất bước liền hướng Đồng Trọc vọt tới muốn ngăn cản ta, ha ha ha. Đã chậm. Đồng Trọc lúc này cất tiếng cười to. Bất quá rất nhanh tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng. Cũng không phải Trần Diệp ngăn trở hắn, mà là khí chất của hắn cùng thần thái trong lúc đột nhiên xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn tựa như là biến thành người khác, ngay cả ánh mắt cùng hô hấp tần suất đều xuất hiện biến hóa rõ ràng kinh thiên, cái gì là hàng thần chi thuật? Lúc này Tào Hàn Phàm nhịn không được hỏi, hắn tựa hồ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặt mày ở giữa cái tiếng ngạo lớn khí chất cũng dần dần thu liễm. Vấn đề này vừa ra, Lâm Thanh Trần, Thanh Tiêu, Bích Vân, Sở Thiên khoát bốn người cũng đều nhìn về hướng Kinh Thiên. Lúc này Kinh Thiên cao mày, song quyền nắm chặt, trên mặt viết đầy ngưng trọng, thậm chí lông mi phía trên còn có một tia tuyệt vọng. Nghe được Tào Hàn Phàm vấn đề, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, cái gọi là hàng thần chi thuật, chính là chúng ta thường nói thỉnh thần chi thuật. Thỉnh thần chi thuật. Mấy người nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá từ thuật pháp này mệnh danh cùng Kinh Thiên cái này hơi biểu lộ tuyệt vọng đến xem, thuật pháp này sợ là không đơn giản. Tào Hàn Phàm hỏi, cái này thỉnh thần chi thuật chẳng lẽ lại là từ thần giới bên trong xin mời một vị thần tộc xuống tới trợ trận? Tào Hàn Phàm lời này cũng là đem những người khác giật này mình ta dựa vào, nếu như là dạng này, vậy chúng ta hôm nay không phải chết chắc. Thanh Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối nói. Nay sẽ hắn cùng Bích Vân, Sở Thiên Khoát cũng tiếp cận Kinh Thiên ba người bên người. Những người khác tâm tình cũng trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Như cái này Đồng Trọc thật đem thần tộc cho xin mời xuống, vậy bọn hắn hôm nay chắc cánh khó thoát. Người có tên cây có bóng, thần tộc mạnh bao nhiêu, từ khi tiếp xúc chư thiên vạn giới sự tình đến nay, bọn hắn có thể nghe qua nhiều lắm. Nếu nói đối với thần tộc không có e ngại, đây tuyệt đối là không thể nào. Người ta đây chính là chư thiên vạn giới công nhận chúa tể. Bọn hắn Lam Tinh người bất quá chỉ là ngàn vạn trong chủng tộc bèo bọt nhất tộc đàn một trong, sao có thể cùng thần tộc so? Coi như bọn hắn kế thừa tiên thú huyết mạch, cũng không thể nào là thần tộc đối thủ. Điểm ấy bọn hắn hay là lòng dạ biết rõ. Bình thường làm mầm tiền, bọn hắn xác thực tâm cao khí ngạo, nhưng cũng chỉ là nhằm vào mặt khác Lam Tinh võ giả mà nói, tại thần tộc trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo có thể nói. Nghe được Tào Hàn Phàm lời nói, Kinh Thiên cũng là lắc đầu, cũng không có khoa trương như vậy, thỉnh thần chi thuật, kỳ thật chính là thỉnh thần nhập thân ý tứ, điểm ấy các ngươi hẳn là có thể lý giải đi. Cũng liền cùng cổ đại đạo môn bên trong truyền thuyết thần đả chi thuật có chút tương tự, nói đơn giản chính là lấy tự thân nhục thể làm môi giới từ thần giới bên trong thỉnh cầu một vị nào đó thần vệ hạ xuống ý thức, cũng liền cùng trên hồn phách thân không sai biệt lắm. Chỉ là trên ý thức thân, vậy còn dễ nói. Thanh Tiêu vô vô bộ ngực không sai, nếu như chỉ là một sợi ý thức lời nói, Trần Diệp huynh đệ hẳn là có thể đối phó. Tào Hàn Phàm đối với Trần Diệp rất có lòng tin. Nghe được Kinh Thiên giải thích, đám người cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó Kinh Thiên lời nói, lại lập tức để đám người rơi xuống tâm trong nháy mắt nhấc lên. Có thể các ngươi phải biết, cái này đồng trọc nhục thân đã tiếp cận thần thể, hắn thiếu chính là thần vệ cái kia cố ý cùng thần, nếu như linh hồn của hắn cũng có thể chuyển biến làm thần vệ chi hồn, vậy hắn chính là chân chính thần vệ. Bây giờ hắn sử dụng hàng thần chi thuật, vừa vặn liền đền bù cái này một khuyết điểm, thần vệ ý thức tiến vào thân thể của hắn, cũng tiếp quản thân thể của hắn, vậy hắn liền cùng thần tộc không có bản chất khác nhau, khác biệt duy nhất chính là khống chế thân thể của hắn người, cũng không phải là chính hắn. Kinh Thiên ngữ khí trầm trọng nói đây cũng là một loại khế ước chi thuật, thi thuật người lấy ký kết khế ước nô bộc, lấy trở thành hàng lâm giả trung thân nô lệ làm hàng thần đại giới. Nửa câu sau này, đám người cũng không có hứng thú, bọn hắn cũng không quan tâm đồng trọc phải bỏ ra đại giới gì cùng thần tộc không có khác nhau. Cái này đám người trợn tròn mắt, nghĩ đến sắp đứng trước một vị thần tộc, Thanh Tiêu cùng Tào Hàn Phàm, Sở Thiên Khoát ba người thân thể lập tức nhịn không được run. Bích Vân, Lâm Thanh Trần sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt hiện vẻ sợ hãi ta dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm a? Nếu người ta sắp trở thành thần tộc, vậy chúng ta còn giữ làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a. Thanh Tiêu vẻ mặt cầu xin bất đắc dĩ hô. Hắn quay người muốn chạy, nhưng trong lúc đột nhiên một cỗ dậy như Thái Sơn, chìm như đại dương mênh mông áp lực rơi vào bờ vai của hắn, trong nháy mắt hắn không thể động đậy. Những người khác cũng là như vậy, muốn quay người thoát đi, nhưng lúc này tựa như là bị làm định thân thuật, không cách nào động đậy. Chương 1447. Chân chính thần uy. Chương 1447. Chân chính thần uy cô uy áp này, đến cùng là tình huống như thế nào? Tào Hàn Phàm thân thể run rẩy, gian nan nói ra, hắn lúc này bị áp lực này ép tới sắc mặt đỏ lên, mồ hôi đầm đìa, phần eo cùng hai đầu gối dần dần nổ lượng. Mà phía trước đang muốn tiến lên đánh gãy đồng trọc Trần Diệp, này sẽ cũng như lâm vào nước bùn mở dạng, hắn ngược lại là không có nếu như người khác như vậy không thể động đậy, nhưng tốc độ lại là từ nguyên bản 42 lần phù quan cảnh, hạ xuống 36 lần phù quan cảnh. Tốc độ này hạ xuống nhiều lắm. Hắn lúc này vừa vọt tới đồng trọc trước mặt, liền đối mặt đối phương cặp kia lạ lẫm lại ánh mắt lạnh như băng, đôi mắt này tuyệt đối không thuộc về đồng trọc, đây là một đôi miệt thị hết thảy, coi trời bằng vùng con mắt đối phương nhìn hắn ánh mắt, liền phảng phất nhân loại đang nhìn phổ thông động vật bình thường, tràn đầy ưu việt cùng ngạ mạn, cũng giống là cao duy sinh vật đang đánh giá đê duy sinh vật. Cùng lúc đó, từ trên người đối phương phát ra một cơn báo táp giống như uy áp. Cỗ uy áp này hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trong nháy mắt bao phủ lại bao quát Trần Diệp ở bên trong tất cả mọi người, cũng bao quát những cái kia còn sót lại dị tộc thần uy. Đây mới thực là thần uy. Tại cỗ uy áp này khuyết tán sau, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, trong lòng lộ ra vẻ hoảng sợ. Cỗ thần uy này giống như một cái cự đại dòng nước vòng xoáy, bao phủ bốn bề 10 cây số, trong đó sinh vật đều run lẩy bẩy. Những cái kia còn sót lại phản tổ dị tộc này sẽ đã bị uy áp ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất, phủ phục không dậy nổi. Mà Tào Hàn Phàm, Lâm Thanh Trần, Thanh Tiêu, Bích Vân, Sở Thiên Khoát năm người tại dưới uy áp cũng là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ lên. Năm người đầu gối dần dần uốn lượn, dần dần hướng mặt đất quỳ đi không. Ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Dựa vào cái gì để lão tử quỳ xuống? Thanh Tiêu cắn răng kêu gào, nay sẽ hắn chán nổi gân xanh lên. Tại thần uy phía dưới, thân thể của hắn dần dần còn xuống. Ngoài miệng kêu gào không ngừng, nhưng hắn nhịp tim lại cuồng loạn không chỉ, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm. Hai đầu gối cũng dần dần chìm xuống, lão tử cũng không quỳ. Sở Thiên Khoát cũng quá lớn, nhưng hắn hai đầu gối đồng dạng từ từ uốn lượn. Bích Vân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, muốn phản kháng, nhưng cũng vô dụng. Thần uy này trực kích linh hồn, để nội tâm của nàng thấp thỏm lo âu đi mẹ ngươi, ta không muốn quỷ a. Tào Hàn Phàm cũng là lớn tiếng gầm rú, nhưng bất đắc dĩ hắn cũng đồng dạng không chống đỡ được cỗ thần uy này. Lâm Thanh Trần mặc dù không có gọi, nhưng đầu gối cũng tại uốn lượn. Nhạch cạch, bốn. Bốn phía vang lên liên tiếp quỳ xuống âm thanh. Rất nhanh năm người liền gánh không được, từng cái tại thần uy trước mặt sắc mặt xấu hổ vừa kinh khủng bất an quỳ xuống. Tại thần uy này trước mặt, bọn hắn liền xem như cắn nát răng cũng không hề dùng, chỉ cần trong lòng có sợ hãi, liền không cách nào từ cỗ thần uy này bên trong thoát thân mà ra. Lúc này hậu phương trong 6 người duy nhất còn thẳng tắp đứng thẳng, chỉ có Gai Thiên nhất người. Bất quá hắn này sẽ cũng là sắc mặt đỏ lên, nổi gân xanh, như rễ cây một dạng trắng kiện. Hắn hai mắt xích hồng, thân thể lắc lư, mặc dù hắn hai chân không ngừng run rẩy, nhưng hắn nhưng không có quỳ xuống. Hắn cùng những người khác khác biệt, trong mắt của hắn cũng không sợ hãi, ngược lại mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đồng trọc. Không, phải gọi thần tộc hàng lâm giả. Mà phía trước, Trần Diệp sắc mặt quét ngang, đỉnh lấy đối phương thần uy, một quyền hướng nó chán đập tới hử. Gặp Trần Diệp nắm đấm vung mạnh đi qua, cái này thần tộc hàng lâm giả ánh mắt nhất chuyển, trong con mắt phảng phất có ngàn vạn tinh thần chuyển động, khoe miệng của hắn vỡ ra, phảng phất một cánh mấy triệu tấn nặng nề cửa đá bị đẩy ra. Hắn lúc này dùng một loại quỷ dị ngôn ngữ đối với Trần Diệp nói ra, lộc cộc chít chít đấy hẻo lồ. Mặc dù Trần Diệp nghe không hiểu điều ngữ này, nhưng hắn tinh thần lực lại bắt được trong lời nói ý tứ. Cái này thần tộc hàng lâm giả là nói ánh sáng đom đóm, làm sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Ta tranh mẹ ngươi! Trần Diệp nhịn không được buột miệng mắng, hắn năm đấm đã lui, tiếp tục hướng đối phương đầu lâu đập tới. Nghe được Trần Diệp đụng mạnh, cái này thần tộc hàng lâm giả trong mắt hơi híp. Cái kia giống như tinh hà một dạng trong con ngươi hiện lên vô tận băng lãnh, đom đóm chính là đom đóm. Cớ gì làm vẻ vang? Tại cái này thần tộc hàng lâm giả thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cánh tay hắn chậm rãi nâng lên, ngón cái để lại ngón giữa, lập tức đối với Trần Diệp nở rộ nhàn nhạt hắc quang, nắm đấm nhẹ nhàng bắn ra, trong nháy mắt Trần Diệp giống như đặt mình vào tại một cái cự đại trong động gió. Thoáng qua, người khác liền bị bắn ra ngoài. Trong nháy mắt chi lực nhấc lên một dòng lũ lớn, chớp mắt như là pháo laser mở dạng, phá hủy ngăn tại phía trước tất cả vật thể, từng khối cự thạch bị ép thành một phấn. Tại đảo phi trăm mét nện đứt mấy khối cự thạch cùng mấy cây đại thụ sau, Trần Diệp cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn này sẽ sắc mặt hai nhiên, bị lực lượng của đối phương cho rung động đến ta ba, đây chính là thần tộc chi lực sao? Trần Diệp không thể nào hiểu được, gia hỏa này thật mẹ nó thao chứng, lực lượng này còn mẹ nó là nhất phẩm võ giả nhất giai dị tộc có thể có được thôi. hắn hoài nghi đối phương bất hắc. Cái này thần tộc hàng lâm giả so đồng chọc mạnh đến mức cũng không phải một chút điểm, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, chỉ là thần lực liền mạnh không chỉ gấp 10 lần, quá bất hợp lý, chỉ là thay cái ý thức, liền có như thế không hợp tói thường sao? Nếu không phải hắn lúc này đụng chạm đến lĩnh vực cấm kỵ, vừa rồi cái kia gậy ngón tay một cái trực tiếp liền có thể muốn mệnh của hắn, ngươi sâu kiến này cũng là có chút thực lực. Hắn vừa giữ vững thân thể, cái kia thần tộc hàng lâm giả thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cùng lúc đó, quen thuộc hồng quang rơi vào trên người hắn trọng lực lĩnh vực. Nhưng không đợi Trần Diệp mừng rỡ, nhưng thân thể chấn động mạnh một cái, kém chút bị ép tới ngã sấp xuống dưới cái này trọng lực. Trần Diệp kiếm mi nhăn lại, hắn cái trán trong nháy mắt toát ra đại lượng mồ hôi mịn. Trước đó đồng chọc trọng lực lĩnh vực vẫn chỉ là gấp trăm lần trọng lực, nhưng trước mắt cái này thần tộc hàng lâm giả trọng lực lĩnh vực sợ là có 300 lần trọng lực. Cái này khiến hắn cơ hồ không thể động đậy. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cái nắm đấm vàng liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Trần Diệp biến sắc. Hắn đột nhiên cắn răng, vội vàng lợi dụng siêu hàn thái, đem hội tụ lực lượng toàn thân trong nháy mắt hội tụ tay trái, dành dụng toàn thân chi lực, hắn tay trái miễn cưỡng tránh thoát cố trọng lực này, tại quả đấm đối phương đánh nát đầu của hắn trước đó, nằm ngang ở trước chắn. Phanh. Lực lượng kinh khủng giống như thiên hà rơi xuống đất đánh vào Trần Diệp tay trái xương trụ cẳng tay bên trên. Trong nháy mắt cả người hắn như đạn pháo bị đánh bay. Cùng lúc đó, thanh thúy nước xương thanh âm tại Trần Diệp vang lên bên tai. Trong chốc lát, Trần Diệp bay ra 100 mét, đâm vào bên trái một ngọn núi nhỏ trên ngọn núi như là đầu hũ bị đánh vỡ, Trần Diệp cả người lâm vào trong nham thạch. Trần Diệp nổ một ngụm hỗn hợp đá vụn và máu, hắn vội vàng từ trong nham thạch rẽ rủa mà ra, đồng thời hướng trong miệng ném đi một viên thánh tâm đan. Thánh tâm đan nhập thể, nó dược lực cấp tốc tản ra, cánh tay hắn nứt xương thương, bắt đầu nhanh chóng khép lại có chút ý tứ. Mới từ trong vách đá rẽ rủa mà ra, Trần Diệp bên tai liền ẩn ẩn vang lên cái kia thần tộc hàng lâm giả thanh âm. Chương 1448, bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Chương 1448, bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Không đợi Trần Diệp làm ra phản ứng, nồng đậm hồng quang lần nữa đem hắn bao phủ, thân thể không thể động đậy đối phương nắm đấm theo sát mà tới, một quyền này hướng phía trái tim của hắn đánh đến, sát cơ hiện lộ, Trần Diệp cũng là dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng tránh đi vị trí trái tim. Nhưng mấy trăm lần trọng lực bên dưới, hắn khó mà dịch bước, một quyền này hay là rắn rắn chắc chắc đập vào bộ ngực của hắn. Răng rắc xương sườn tiếng vỡ vụn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phanh đến một tiếng, Trần Diệp lần nữa bị đánh bay, thân thể giống như trong gió ba bố, bay phất phới. Nhưng hắn hai mắt lại là dần dần sáng ngời lên. Bởi vì hắn thể nội cái kia đỉnh trệ dung hợp ba cỗ cực đạo chi lực, lúc này bắt đầu tiếp tục dung hợp. Mà lại tại mấy trăm lần trọng lực phía dưới, loại dung hợp này tiến độ so trước đó phải nhanh quá nhiều. Lúc này bên ngoài thân hắn hắc quang càng phát ra sáng tỏ, tại đục tàng chỗ sâu, bắt đầu sinh ra nồng đậm giống như ánh sáng giống như dịch năng lượng màu đen, tại những này năng lượng màu đen sau khi xuất hiện, Trần Diệp lực lượng bắt đầu sinh trưởng tốt, huyết nục tiến một bước bị rèn luyện áp xúc đồng thời cố năng lượng này ra tốc thánh tâm đan hấp thu, lại thêm mặt trời mùa xuân chi thế năng lực, đứt gãy xương trụ cẳng tay cùng xương sườn nhanh chóng khép lại, xuất huyết bên trong ngũ. Tạng lục phủ cũng đang nhanh chóng khôi phục tiếp tục. Năng lượng màu đen này hẳn là sức mạnh cấm kỵ. Cảm thụ được bên ngoài thân biến hóa trong cơ thể, Trần Diệp tâm tình dần dần kích động. Chỉ cần có thể tiến vào lĩnh vực cấm kỵ, là hắn có thể phản sát cái này thần tộc hàng lâm giả. Mà xa xa kinh thiên cùng quỷ trên mặt đất mọi người tại nhìn thấy Trần Diệp như bao cắt một dạng bị nện tới nện đi qua, lập tức lo lắng vạn phần Trần Diệp. Khi nhìn đến Trần Diệp kém chút bị nện bạo tâm bẩn, kinh thiên vô ý thức lên tiếng kinh hô ai. Thần tộc chính là thần tộc, bọn hắn quả nhiên cùng theo như đồn đại một dạng, là không thể chiến thắng, không nghĩ tới liền ngay cả Trần Diệp huynh đệ loại này hạng người kinh tài tuyệt diễm, vẫn như cũng là không có lực phản kháng chút nào. Tào Hàn Phàm tuyệt vọng thở dài xem ra chúng ta cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Thanh Tiêu lắc đầu cười khổ. Sở Thiên khoát toán giận nói, thật sự là không may đấu, thế mà có thể tại loại địa phương quỷ quái này gặp được chân chính thần tộc. Đám người hù dũ, mười phần mệt mỏi. Cái này thần tộc hàng lâm giả quá mạnh, nếu không phải biết cực nguyên mỏ chỉ tự nhiên cấm chế chỉ có thể cho phép nhất phẩm cùng nhất giai người tiến vào nơi này, bọn hắn thật hoài nghi đối phương là 3-4 giai cường giả, thực lực như vậy đặt ở Lam Tinh tuyệt đối có thể quét ngang tất cả nhất phẩm võ giả. Kinh Thiên lúc này cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ai? Đây chính là thần tộc lực lượng thôi. Đây chính là thế giới không đều sao? Lão thiên gia này thật đúng là bất công a. Thế mà có thể cho phép cường đại như vậy sinh vật tồn tại, ngay cả Trần Diệp loại biến thái này đều khó mà nhìn theo bóng lưng, sinh vật như vậy thực sẽ có địch nhân sao? Cái này chư thiên vạn giới dựng dục ra thần tộc loại biến thái này chủng tộc tồn tại, cơ hội chính là coi thường chủng tộc khác sinh mệnh. Một cái nhất giai thần tộc liền đã mạnh tới mức này, rất khó muốn cấp bậc tông sư thần tộc sẽ cỡ nào khủng bố. Nên làm cái gì? Kinh Thiên rất tuyệt vọng, hắn gấp sức đầu mẹ chán, nhưng lại nghĩ không ra bất luận cái gì phá cục điểm. Một bên khác, thần tộc hàng lâm giả xuất thủ lần nữa. Trần Diệp bị một quyền đánh bay, cũng còn xuống dốc, lại lần nữa bị một cước đá vào ngực. Bộ ngực hắn sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ máu. Nhìn xem mười phần dữ tợn. Một cước này có thể nói bị đá Trần Diệp bị gân mềm tê dại, lồng ngực chấn động, mảng lớn xương ngực vỡ nát. Nhưng Trần Diệp ánh mắt lại ngược lại càng ngày càng sáng còn thiếu một chút. Lúc này bên ngoài thân hắn hắc quang lại một lần đạt được tăng cường, đã có thể dùng mắt thường rõ ràng bắt được đồng thời trong cơ thể hắn năng lượng màu đen cũng biến thành càng nồng đậm, huyết nục chặt chẽ độ cũng tại tăng lên, hắn có thể cảm nhận được tự thân lực lượng cùng phòng ngự đang nhanh chóng tăng lên. Mà đang phát sinh những biến hóa này đồng thời, sau lưng của hắn cũng xuất hiện một cái như ẩn như hiện vầng sáng này rất yếu, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Tại thánh tâm đang cùng mặt trời mùa xuân chi thế cùng sức mạnh cấm kỵ gia trì bên dưới, Trần Diệp bị đá nát xương ngực cùng huyết động cũng đang nhanh chóng khép lại vẫn rất có thể khiêm đánh. Thần tộc hàng lâm giả thanh âm lần nữa truyền đến, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia trêu tức. Tại thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, giữa không trung Trần Diệp lại một lần bị hồng quang định trên không trung. Tại bị định trụ sát na, hắn bỗng nhiên phía sau mắt lạnh, một cỗ âm lanh tràn ngập khí tức hủy diệt cảm giác lóe lên trong đầu. Trần Diệp trong lòng siết chặt, không còn kịp suy tư nữa, hắn bỗng nhiên thôi động toàn thân lực lượng, hai chân tại mặt đất giẫm một cái, mượn nhờ mặt đất lực bắn ngược, đỉnh lấy trọng lực lĩnh vực, hắn cưỡng ép vọt lên 3 mét. Tại hắn vọt lên sát na, một đạo màu đỏ nồng đậm ra mã thần quang từ dán phía sau lưng của hắn mà qua, trong nháy mắt hắn phần lưng cảm nhận được nóng bỏng thiêu đốt thống khổ. Cái này ra mã thần quang so đồng chọc thả ra ra mã xạ tuyến mạnh gấp bội. Rõ ràng đều không có đụng phải phía sau lưng của hắn, nhưng trên đó cái kia nhiệt độ kinh khủng năng lượng lại là cách không khí bị phòng hắn phần lưng. May mắn hắn không có bị cái này ra mã thần quang đánh trúng, nếu không rất có thể sẽ trực tiếp hòa tan. Trần Diệp trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Bất quá lúc này trên người hắn hắc quang càng nồng đậm, phía sau cái kia to như bóng rổ vầng sáng cũng dần dần hiện ra hình tròn hình dáng, nó tựa như một mặt trong suốt tấm gương lơ lửng tại hắn cái hốt đằng sau. Mà lúc này, xa xa Kinh Thiên mấy người cũng là thay hắn lau vệt mồ hôi Trần Diệp, ngươi nhưng phải chịu được a. Phát giác được trong lòng mình ý nghĩ, Kinh Thiên nhịn không được cười khổ. Rõ ràng lúc này từ Trần Diệp trên thân cũng không nhìn thấy ngăn cơn sóng dữ hy vọng, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại đối với Trần Diệp ôm lấy không hiểu chờ mong. Tránh thoát giả mã thần quang sát na, cái kia thần tộc hàng lâm giả lại một quyền vung mạnh đi qua, một quyền này lại đập vào lồng ngực của hắn. Bất quá một quyền này cũng không có như trước đó như vậy, đem Trần Diệp xương ngực cho đánh nát, chỉ là phát ra rất nhỏ tiếng xương nứt ra. Phát giác được biến hóa rất nhỏ này, cái này thần tộc hàng lâm giả sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, ánh mắt của hắn đánh giá Trần Diệp, suy nghĩ ở giữa, hắn trong con ngươi như có ngàn vạn tinh thần tại chuyển động, phảng phất một đoàn xoay chậm chậm tinh hệ, tựa hồ muốn đem Trần Diệp từ trong ra ngoài, toàn bộ nhìn thấu. Mặc dù hắn đang quan sát Trần Diệp, nhưng công kích vẫn như cũ chưa ngừng. Hắn cái chán hồng quang phun ra nuốt vào, trọng lực lĩnh vực lần nữa phóng thích, đem Trần Diệp cho bao phủ. Bước chân hắn một chút, như là trong nháy mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, hắn đã đến Trần Diệp trước người, một trường đóng hướng Trần Diệp chán. Trần Diệp thấy thế, lập tức đưa tay đón đỡ. Mặc dù hắn lần nữa bị đánh bay, nhưng cánh tay lại là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có thụ thương. Theo sức mạnh cấm kỵ mạnh lên, hắn nhục thân cường độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lúc này hắn đã có thể chịu đựng lấy trước mắt cái này thần tộc hàng lâm giả công kích. Phải biết cái này thần tộc hàng lâm giả một quyền uy lực là có thể giết chết một cái tam phẩm võ giả, nói cách khác hắn hiện tại nhục thân so với tam phẩm võ giả cũng không kém bao nhiêu, đương nhiên đây chỉ là cũng không tính đỉnh tiêm tam phẩm võ giả so sánh. Loại này để đối diện cái này thần tộc hàng lâm giả liền càng thêm kỳ quái. Bất quá đối phương cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, từ đầu đến cuối đối phương đều rất bình tĩnh. Mà đối phương đối với Trần Diệp bất thình lình biến hóa tuy nói cảm thấy kỳ quái, nhưng thế công nhưng cũng không có ngừng. Nó tốc độ tấn công cùng lực lượng so trước đó càng hung hiểm hơn cấp tốc. Sau đó nửa phút, công kích của đối phương liền không có ngừng qua, như là gió táp mưa rào, trọng lực lĩnh vực cùng quyền cước không ngừng hướng về thân thể hắn chào hỏi. Trong lúc nhất thời Trần Diệp bị đánh rất là thê thảm. Xa xa Kinh Thiên, Thanh Tiêu bọn người nhìn thấy một màn này, cũng là trong lòng run sợ, thở dài không thôi. Trong lòng bọn họ rất lo lắng rất nôn nóng, nhưng lại bất lực ta dựa vào, gia hỏa này thủ đoạn có chút tàn nhẫn a. Như thế đánh, không được đem Trần Diệp huynh đệ đánh thành đầu heo a. Ai? Lao tử nếu có thể đứng lên, bao nhiêu cũng phải cho cái này thần tộc hàng lâm giả một cái lớn bước đấu. Nhìn qua phía trước thảm liệt tình hình chiến đấu, Thanh Tiêu tức giận bất bình đạo. Trần Diệp không chỉ có cứu được Bích Vân Mệnh, cũng coi là biến tướng cứu được hắn cùng Sở Thiên Quát Mệnh, hiện tại gặp Trần Diệp bị đánh thảm như vậy, trong lòng của hắn cũng không phải tư vị. Sở Thiên cùng tức giận trợn nhìn hắn một chút, bất đắc dĩ nói, ngươi nha bây giờ còn có cơ hội nói đùa à? Ngươi ngay cả đứng lập tư cách đều không có, tôn nghiêm đã sớm nát một chỗ, còn muốn lấy cho người ta tới một cái lớn bước đấu, ta nhìn ngươi là học sinh tiểu học làm toán nâng cao trong lòng không có điểm bước số. Thanh Tiêu, lúc này ở trận đám người gặp Trần Diệp bị đánh thảm như vậy, muốn hỗ trợ cũng là hữu tâm vô lực. Sở Thiên Quát nói đúng. Lấy thực lực của bọn hắn lúc này ở vị này thần tộc hàng lâm giả thần uy trước mặt, ngay cả từ quỳ xuống đất trạng thái đứng lên đều làm không được, chớ nói chi là đi giúp Trần Diệp. Bất quá lúc này duy nhất đứng thẳng cứng chắc Kinh Thiên sắc mặt cũng biến thành quái dị, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem đang bị đánh đau Trần Diệp, trong mắt hiện hiện một tia nghi hoặc đây là tình huống như thế nào. Giờ phút này hắn cũng phát hiện Trần Diệp trên thân không thích hợp. Chịu nhiều như vậy đánh, Trần Diệp khí thế thế mà không giảm trái lại còn tăng, thậm chí đều không có làm sao thụ thương, lúc đầu vết thương cũng tại dần dần khôi phục, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cái này thần tộc hàng lâm giả mạnh bao nhiêu? Hắn là nhìn ở trong mắt, gần là đối với phương tán phát thần uy liền để bọn hắn một đám lam tinh đỉnh tiêm mầm tiên không thể động đậy, thậm chí bị ép quỳ xuống, lòng sinh sợ hãi, hắn thực lực khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết. Không chút nào khoa trương nói, tại đối diện trong mắt, bọn hắn chính là một bầy kiến hôi, đây không phải khoa trương miêu tả, chính là mặt chữ trên ý nghĩa sâu kiến. Bọn hắn cùng đối phương chính lệnh, chính là con kiến cùng đối phương khác biệt, không có cái gì bản chất khác nhau, tối thiểu tại đột phá nhị phẩm trước là như thế này. Nhưng mà bây giờ cái này kinh khủng thần tộc hàng lâm giả thế mà không thể cầm xuống Trần Diệp, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, hắc quang này cùng quang hoàn. Này sẽ Kinh Thiên cũng là thấy được Trần Diệp trên thân nở rộ hắc quang cùng sau lưng nó cái kia nhàn nhạt quang hoàn. Trong lúc đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra chấn kinh cùng vẻ mừng như điên. Kinh Thiên, thế nào? Ngươi là phát hiện cái gì sao? Tào Hàn Phàm tại phát hiện Kinh Thiên thần sắc biến hóa, nhịn không được hỏi. Mặt khác nghe được tra hỏi, cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Kinh Thiên. Kinh Thiên không để ý đến mấy người, chỉ là nhìn chòng chọc vào Trần Diệp biến hóa trên người. Hắn ánh mắt chập trùng, càng xem càng kích động, thậm chí bạo nói tục nói mà mẹ nó, chẳng lẽ lại ta phải chứng kiến kỳ tích sao? Hắn trong giọng nói tràn đầy kích động cùng chấn kinh, mừng rỡ Kinh Thiên, ngươi điên rồi sao? Cái gì kỳ tích a? Cái này đâu còn có cái gì kỳ tích, cái này thần tộc hàng lâm giả mạnh đến mức cùng quỷ mở dạng, chúng ta hôm nay 100% là xong đời, ngươi cũng đừng người xin nói ngọng. Thanh Tiêu hề phải nói. Những người khác cũng là quái dị nhìn xem Kinh Thiên, thở dài lắc đầu, cảm thấy hắn là điên rồi, dưới mắt loại cục diện này đâu còn có cái gì kỳ tích, người ta một ngón tay đều có thể nghiền chết bọn hắn, này sẽ coi như đến thêm 100 cái mầm tiên, cũng không đủ người ta giết nhà, ngay cả Trần Diệp cũng bị đánh cho không có chút nào lực trở tay, kỳ tích cái quặp lông, mấy cái đối với Kinh Thiên cái này bắt ngựa lời nói cùng biểu lộ, cảm thấy không hiểu lại không còn gì để nói. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không nghĩ như vậy. Theo chiến đấu tiếp tục, Trần Diệp trên người hắc quang cũng càng nồng đậm, sau lưng của hắn cái kia trong suốt như gương quang hoàn, biên giới bộ vị cũng dần dần nở rộ hắc quang, loại biến hóa này đem Trần Diệp phụ trợ như là dẫn thân vào hắc ám thần linh. Lại tại bộ ngực của hắn bộ vị, đang có một cái màu đen hình tròn ấn ký chậm rãi thành hình, cái này ấn ký màu đen chỉ có ngón cái to bằng ngón tay, nó đen kịt thâm thúy, giống như một cái cỡ nhỏ lỗ đen, chỉ là nhìn xem liền phảng phất có thể đem người kéo vào trong lỗ đen. Trần Diệp giờ phút này dần dần từ bị động bị đánh, trở nên không còn chật vật, hắn bắt đầu nắm giữ một chút quyền chủ động, thậm chí hắn này sẽ đã hoàn toàn không nhận trọng lực lĩnh vực ảnh hưởng, thân ảnh có thể thành thạo điêu luyện né tránh đối phương thế công. Lúc này Tào Hàn Phạm, Thanh Tiêu, Lâm Thanh Trần mấy người cũng đã nhận ra cái này không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tào Hàn trợn to hai mắt, nghi ngờ nói, hắc con này, quang hoàn cùng ấn ký kia, đây là đang khi nói chuyện, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, con người bỗng nhiên co rụt lại, cùng Kinh Thiên một dạng, trong mắt của hắn lộ ra chấn kinh cùng kích động, thần sắc mừng rỡ cái này tựa như là. Cùng lúc đó, những người khác cũng nghĩ đến cái gì, con mắt không thể tin nhìn về phía xa xa Trần Diệp, hắn kinh ngạc trên mặt, dần dần hiện hiện vui sướng cùng vẻ kích động. Giờ phút này, ở đây 6 người tâm tình, liền tựa như đột nhiên tại vô biên vô tận trong vực sâu thấy được một cánh thông hướng thiên đường cửa lớn. 6 người nguyên bản nạn lòng thoái chí không gì sánh được tuyệt vọng nội tâm, bỗng nhiên tựa như là bị thiên đường chi môn bên trong cái kia chướng mắt ánh dạng đông cho chiếu sáng, bọn hắn từng cái trở nên kích động không thôi, cái này Thanh Tiêu kích động đều nói không ra nói tới được, cứu rồi, chúng ta được cứu rồi a. Tào Hàn Phàm cũng thoải mái cười to. Mỗi người đều vui sướng có chút thất thố, thậm chí muốn khóc. Trên trận, giờ phút này, tại chịu mấy chục quyền sau, Trần Diệp ngực cái kia như là lỗ đen một dạng ấn ký rốt cục triệt để thành hình. Tại cái này ấn ký màu đen thành hình sát na, Trần Diệp sau đầu cái kia như pha lên một dạng quang hoàn biên giới đột nhiên sinh ra vô tận hắc quang, nó giống như một viên mặt trời màu đen nở rộ quỷ dị hắc ám chi quang, đã quỷ dị lại khiến người ta rung động. Tại hắc quang này chiếu rọi xuống, liên liên đối phương thần tộc hàng lâm giả cũng không khỏi rời khỏi trăm mét, tránh né mũi nhọn thành, ta rốt cục bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Trần Diệp khẽ miệng mỉm cười, dáng tươi cười ung dung không đổi, cực kỳ buông lỏng. Trên người hắn nguyên bản cảnh giác cùng ngưng trọng cũng cấp tốc rút đi. Giờ khắc này, nội tâm của hắn dâng lên vạn trượng hào cường, tự tin, không có gì sánh kịp tự tin. Dù cho đứng đối diện chính là cái kia chư thiên vạn giới chúa tể người thần tộc, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy tự tin. Loại này tự tin nguồn gốc từ tại bản nguyên chỗ sâu, liền phảng phất bẩm sinh, so như chân lý, không cách nào bị dung chuyển hiện tại đến phiên ta xuất thủ đi. Trần Diệp mỉm cười nhìn đối diện thần tộc hàng lâm giả, hắn ngự khí không được xía vào, ánh mắt lạnh nhạt mà tràn ngập bá đạo khí chất. Lúc này đối diện thần tộc hàng lâm giả ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Trần Diệp, giờ phút này hắn cái kia như có ngàn vạn tinh thần chuyển động con ngươi rốt cục lộ ra một tia tâm tình chợt trợn, hắn đang kinh ngạc lĩnh vực cấm kỵ. Thú vị, thật sự là thú vị. Quả nhiên, cái này chư thiên vạn giới to lớn thật đúng là không thiếu cái lạ, không nghĩ tới ta lại có thể tại loại này vắng vẻ thế giới cấp thấp gặp được như ngươi loại này thiên tài, thật đúng là khoái trăng a. Cái này thần tộc hàng lâm giả cảm xúc rất ổn định, biểu lộ cũng 10 phần bình tĩnh đối với Trần Diệp đột nhiên bước vào lĩnh vực cấm kỵ, hắn cũng chỉ là hơi cảm thấy kinh ngạc, không có quá mức rung động cùng tâm tình chập chờn. Tựa hồ cấm kỵ chi tử xuất hiện đối với hắn mà nói, cũng không tính quá mức khiếp sợ sự tình, thậm chí Trần Diệp đột phá, còn để hắn cảm nhận được một tia niềm vui thú. Nhưng Kinh Thiên, Tào Hàn Phàm, Thanh Tiêu bọn người lại là kích động hỏng, quả nhiên là lĩnh vực cấm kỵ, quả nhiên là lĩnh vực cấm kỵ. Kinh Thiên kích động lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu nói kia cấm kỵ chi tử, không nghĩ tới ta sinh thời, thế mà có thể tận mắt chứng kiến một vị cấm kỵ chi tử sinh ra, coi như hiện tại đi chết, ta cũng chết cũng không tiếc. Ta dựa vào Quang Ưu, Trần Diệp huynh đệ Quang Ưu, thế mà bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực cấm kỵ, ta còn tưởng rằng đây chỉ là cái truyền thuyết đâu. Thanh Tiêu, Tào Hàn Phàm các loại 5 người cảm giác hưng phấn không thể so với Kinh Thiên thiếu. Mặc dù bọn hắn không cách nào động đậy, nhưng từ nó phong phú lại biểu tình khiếp sợ cùng nó run rẩy thanh âm, liền có thể nhìn ra mấy người có bao nhiêu hưng phấn. Giờ phút này, Trần Diệp nghe được cái này thần tộc hàng lâm giả lời nói, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng âm thầm cảm khái. Mặt như bình hồ, vinh nhục không sợ hãi, cái này thần tộc hàng lâm giả khí độ sát thực bất phàm. Phần khí độ này đoán chừng cũng chỉ có thân là chư thiên vạn giới chúa tể một trong thần tộc người mới có thể bồi dưỡng được tới đi. Trần Diệp đối với cái này cũng không có nói nhảm, bước chân hắn một bước, trong chốc lát, tựa như là xúc thiên sơn cầm nhật nguyệt, hắn một bước liền đến đối diện cái này thần tộc hàng lâm giả trước người. Hắn cũng không hề dùng binh khí, chỉ là nhất quyền đối với trước mắt cái này thần tộc hàng lâm giả đánh tới. Một quyền này giản dị tự nhiên, chỉ có nồng đậm hắc quang tại trên quyền lưu chuyển, không có bất kỳ cái gì khí kình ba động, tựa như là một người bình thường vung ra một quyền, không có bất kỳ cái gì quấy sơn hà khí thế. Nhưng chính là cái này giản dị tự nhiên một quyền, lại là đem đối phương thần tộc hàng lâm giả cho đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay thần tộc hàng lâm giả, ngực đã xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm xuyên qua huyết động làm tốt lắm. Hậu phương Kinh Thiên 6 người nhìn thấy một màn này vỗ tay bảo hay. Trần Diệp bước chân chưa ngừng, lần nữa vừa xài bước ra, hướng đối phương mà đi. Bay rất ra ngoài thần tộc hàng lâm giả cái chán bỗng nhiên nở rộ nồng đậm hồng quang, trong nháy mắt đem Trần Diệp bao phủ. Hắn muốn trọng lực lĩnh vực buộc kéo dài Trần Diệp tốc độ. Nhưng mà Trần Diệp tựa như vạn pháp bất xâm, hắn sau đầu cái kia như là mặt trời màu đen quang hoàn chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, nguồn lực lượng này đem trọng lực lĩnh vực cho triệt tiêu gần ra. Cái này trọng lực lĩnh vực đối với Trần Diệp không có một tia tác dụng, hắn hành động hoàn toàn không nhận hạ. Một bước phóng ra, hắn thoáng qua đã đến trước người đối phương. Lại là một quyền rơi xuống, như cũng giản dị tự nhiên, không có một tia khí tức ba động. Nhưng nắm đấm này thần tộc hàng lâm giả là tránh cũng không thể tránh, nắm đấm này tựa như trực chỉ bản nguyên, không cách nào né tránh. Thần tộc hàng lâm giả mỹ nhan vậy một cái, cũng cùng Trần Diệp trước đó một dạng nhất quyền ngăn tại trước ngực. Phanh. Trần Diệp nắm đấm rơi xuống, không có bất kỳ cái gì khí thế, nhưng một quyền này lại là trực tiếp đem thần tộc Hàng Lâm giả nắm đấm cho nghiền vỡ nát, toàn bộ cánh tay phải trực tiếp biến mất. Bình một tiếng, thần tộc Hàng Lâm giả chật vật lăn ra ngoài. Hắn lảo đảo bò lên, trên mặt nhưng không có phẫn nộ các cái khác cảm xúc, chỉ có một mặt tiếc hận thân thể này hay là quá yếu, đơn giản không chịu nổi một kích. Đáng tiếc không có cách nào dùng bản thể đánh với ngươi một trận, bằng không hẳn là sẽ rất thú vị. Thần tộc Hàng Lâm giả khẽ lắc đầu, trên mặt hắn không có một chút tức giận cùng oán hận. Trần Diệp lười nhắc cũng nghe đối phương biểu đạt suy nghĩ trong lòng thẳng, bước chân hắn một chuyển, lần nữa lấn người mà lên. Rất nhanh, hắn lại là một quyền nện đứt thần tộc Hàng Lâm giả cánh tay trái. Nay sẽ đến phiên đối phương không có lực phản kháng chút nào sức mạnh cấm kỵ, quả nhiên cường đại a. Trần Diệp trong lòng đối với sức mạnh cấm kỵ cường đại phi thường hài lòng, thậm chí sức mạnh cấm kỵ mạnh đến mức có chút vượt ra khỏi hắn mong muốn, ngay cả thần tộc tại loại lực lượng này phía dưới đều chỉ có thể bị nghiền ép, không hổ danh xưng cùng giai vô địch, tên là sức mạnh cấm kỵ. Sau đó, Trần Diệp cũng là từng quyền đổ ập xuống hướng thần tộc Hàng Lâm giả hô đi lên. Quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền rơi xuống đều có thể đạp nát đối phương mấy cây xương cốt. Thế cục hoàn toàn công thủ dịch hình. Tốc độ của hắn bây giờ trực tiếp đạt đến gấp 50 lần phù quan cảnh, mà còn toàn không nhận trọng lực lĩnh vực hạn chế, lực lượng cũng so cái này thần tộc Hàng Lâm giả mạnh gấp bội, tại hắn tấn công mạnh phía dưới, cái này thần tộc Hàng Lâm giả căn bản chống đỡ không được, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, so vừa rồi hắn tại đối diện trước mặt còn muốn vô lực nhiều. Tốt. Trần Diệp huynh đệ, chơi chết hắn. Trần Diệp huynh đệ, ngưu bức. Gặp cái kia thần tộc Hàng Lâm giả bị đánh sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác, kinh thiên các loại 6 cái người quan chiến, mừng rỡ như điên, cao giọng gọi tốt. Lúc này thần uy đối bọn hắn áp chế đã biến mất, 6 người đã có thể tự do hoạt động. Theo Trần Diệp 5-6 dưới quyền đến, cái kia thần tộc Hàng Lâm giả rất nhanh liền ngã không dậy nổi, toàn thân xương cốt vỡ vụn, hấp hối, hiển nhiên đã nhanh không chịu nổi. Kỳ thật Trần Diệp hoàn toàn có thể hai chiêu bên trong xử lý đối phương, sở dĩ không tốc chiến tốc thắng, mục đích chủ yếu là vì kiểm nghiệm một chút sức mạnh cấm kỵ cường đại, cũng không phải vì trả thù vừa rồi bị đánh mối thù nguyên nên lên đường. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi thần tộc Hàng Lâm giả, Trần Diệp cũng không còn giày vò khốn khổ, lấy ra trường kiếm màu đỏ hướng phía đối phương ném đi. Trường kiếm màu đỏ như một đạo mũi tên bắn ra, đạo mắt liền đâm vào cái này thần tộc Hàng Lâm giả trái tim phía trên. Mặc dù chỉ là tùy tiện ném ra một kiếm, nhưng Trần Diệp bây giờ đã tiến vào lĩnh vực cấm kỵ, một cái nhăn mày khẽ động đều mang sức mạnh cấm kỵ, như là thiên uy, trọng thương ngã gục thần tộc Hàng Lâm giả tự nhiên ngăn không được, lúc này trái tim của hắn trong nháy mắt bị xoắn nát, trong mắt thần quang cấp tốc tiêu tán ngươi. Rất không tệ, tương lai ta sẽ đi tìm ngươi. Ngay tại cái này thần tộc Hàng Lâm giả ý thức sắp tiêu tán lúc, hắn không khỏi nết miệng cười đối với Trần Diệp nói ra. Thoại âm rơi xuống, ý thức của hắn triệt để từ đồng trọc thể nội tiêu tán. Mà đồng trọc ký chủ này tự nhiên là thân tử đạo tiêu, Trần Diệp vừa rồi cái kia một trận thế công đã đối với hắn thân thể tạo thành vết thương chí mạng, hắn không có khả năng sống được xuống tới hô. Rốt cục kiên tĩnh, Trần Diệp hít sâu một hơi, mỏ này giấu chi tâm tranh đoạn cũng là cuối cùng kết thúc. Các loại đem tài nguyên khoáng sản chi tâm giao cho binh đoàn, cực quên mỏ chỉ khốn cảnh coi như triệt để giải trừ. Nghĩ đến đằng sau có thể rời đi cực quên mỏ chỉ, trở về Lam Tinh, Trần Diệp trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn trong ánh mắt mang theo khát vọng, lần này tiến vào cực quên mỏ chỉ cũng có hơn nửa tháng, là thời điểm nên trở về Lam Tinh. Về phần cái kia thần tộc Hàng Lâm giả ý thức tiêu tán trước lời nói, Trần Diệp cũng không có để ở trong lòng, đối phương nếu là thật sự có thể tìm tới hắn, trực tiếp làm liền xong việc, nếu như hắn cũng là cấm kỵ chi tử, đã là nhất phẩm bên trong cái kia cao nhất ngọn núi, dài nhất sông, có sợ gì chi. Chương 1449, đánh cờ cùng lựa chọn. Chương 1449, đánh cờ cùng lựa chọn không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hôm nay không ít thấy chứng một vị cấm kỵ chi tử sinh ra, còn thấy được một trận chạm giết thần tộc chiến đấu, thoải mái, quá sung sướng. Thanh Tiêu lên tiếng hô to. Lâm Thanh Trần cũng nhẹ gật đầu, chậc chậc nói, đúng vậy a. Không nghĩ tới cao cao tại thượng, vô địch Hoàn Vũ thần tộc cũng có thể bị đánh bại, mà lại đánh bại hắn vẫn là chúng ta Lam Tinh người, chuyện này như lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn kinh toàn bộ Lam Quốc, thậm chí toàn bộ Lam Tinh, mà lại Trần Diệp huynh đệ từ đây cũng đem danh tiếng vang xa, trở thành các đại thế lực ưu ái đối tượng, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều võ đạo thế gia, cổ võ truyền vũ thế gia cùng tông phái đối hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu, mà lại hắn sẽ thành tất cả nhất phẩm võ giả theo đuổi mục tiêu. Các ngươi nói bây giờ Lam Quốc cảnh nội trong cùng giai còn có người có thể là đối thủ của hắn sao? Tào Hàn Phàm nhìn qua Trần Diệp bóng lưng hiếu kỳ hỏi, ngươi vấn đề này cũng quá nhược trí, ngươi chẳng lẽ không biết cấm kỵ chi tử ý vị như thế nào sao? Cấm kỵ chính là cùng giai vô địch đại danh tử, đều vô địch, làm sao có thể còn có đối thủ, tối đa cũng là cùng mặt khác cấm kỵ chi tử bất phân thắng bại, không có khả năng còn có nhất phẩm võ giả có thể đánh bại hắn. Thanh Tiêu tức giận nói. Bị nói nhược trí, Tào Hàn Phàm không khỏi có chút bất mãn, muốn phản bác, nhưng lại tìm không thấy lý do. Bởi vì đối phương nói chính là sự thật, liền trước mắt mà nói sức mạnh cấm kỵ áp chế tất cả mọi thứ công pháp, thuộc về bản nguyên pháp, chạm tới thần bí pháp tắc phương diện. Cung cảnh vô địch đó là từ xưa đến nay thiết luật, cũng không chỉ là thích hợp với Lam Tinh, tại toàn bộ chư thiên vạn giới cũng là như vậy, đương nhiên cũng có khả năng Lam Tinh ngăn cách với lợi lệnh, tin tức bế tắc, tiếp xúc lĩnh vực siêu phàm không đủ sâu. Có lẽ chư thiên vạn giới tồn tại có thể so với vai sức mạnh cấm kỵ lực lượng, thậm chí siêu việt sức mạnh cấm kỵ. Chẳng qua trước mắt Lam Tinh là không tồn tại một loại lực lượng có thể đối kháng sức mạnh cấm kỵ. Hắn vấn đề này xác thực vấn đề quá ngu xuẩn, thật không biết hắn là thế nào tu luyện, ngắn ngủi một năm không đến thời gian, liền từ một cái bình thường học sinh cấp 3 nhảy lên trở thành Lam Quốc đứng đầu nhất thiên tài, hoàn thành cấm kỵ chi tử, ta đã lớn như vậy, gặp phải thiên tài giống như sang sông chi lý, nhưng hắn thiên tài như vậy ta thật sự là lần thứ nhất gặp, chuyện xưa của hắn quá dốc lòng, quá truyền kỳ, nghe đều để người khó mà tin được. Sở Thiên khoát ngay ngắn mặt chữ quốc bên trên lộ ra cười khổ, không sai, cái này quá bất hợp lý. Một bên Thanh Tiêu cũng nhẹ gật đầu, nói ta nói kinh thiên, ngươi có phải hay không gạt chúng ta, chúng ta những võ đạo này con em thế gia, được tổ thượng phúc cấm, từ nhỏ nhận võ đạo hung đúc, nội luyện khí kình, ngoại luyện gân cốt, bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng trở thành mầm tiên, mà ngươi nói Trần Diệp huynh đệ một kẻ bạch thân, không có bất kỳ cái gì võ đạo bối cảnh, lại luyện võ không đến một năm, bây giờ lại thành cấm kỵ chi tử, cái này quá huyền ảo, không phải ta không tin, là ta không thể tin được a. Mấy người khác cũng khẽ bước cằm. Bọn hắn mới vừa rồi cùng Kinh Thiên nói chuyện phía lúc, cũng từ Kinh Thiên trong miệng tìm hiểu ra Trần Diệp thân thế bối cảnh, đang nghe Trần Diệp thân thế bối cảnh sau, mấy người đều choáng váng. Bọn hắn không thể tin được một cái cấm kỵ chi tử xảy ra từ một cái bình thường gia đình, hơn nữa còn luyện võ không đến một năm, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chuyện này là thật, cái kia Trần Diệp thiên phú cũng quá không hợp thói thường, không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Cũng là bởi vì cố sự này quá mức không hợp thói thường, mấy người trong lòng cũng là không quá tin tưởng. Bọn hắn cảm thấy Trần Diệp sát suất lớn là cái nào đó ẩn thế đại năng đồ đệ hoặc là cái nào đó cổ võ thế gia thiên tài, dạng này mới miễn cưỡng hợp lý, nếu không nói như thế nào đi qua lửa các ngươi. Kinh Thiên cười lắc đầu, các ngươi suy nghĩ nhiều, lửa các ngươi đối với ta cũng không có gì tốt chỗ, ta có cần thiết này thôi. Mà lại Trần Diệp thân thế bối cảnh cũng không tính là gì bí ẩn tin tức, rất dễ dàng tra được, không ít người đều biết, trở về Lam Tinh các ngươi có thể chính mình đi điều tra. Nghe được Kinh Thiên nói như vậy, mấy người trong con ngươi hiện lên vẻ hoảng sợ, giờ khắc này, bọn hắn minh bạch, Kinh Thiên nếu nói như vậy, cái kia Trần Diệp thân thế xác suất lớn liền thật sự như hắn nói tới như vậy. Lập tức Kinh Thiên lại nói, ta nhắc nhở các ngươi một câu, hôm nay Trần Diệp chạm giết thần tộc sự tình, các ngươi hay là tận lực không cần truyền ra ngoài, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, chuyện này nếu là trắng trợn lan truyền, có thể sẽ cho Trần Diệp mang đến không ít phiền phức. Mà lại hôm nay nếu là không có Trần Diệp ngăn cơn sóng dữ, cứu mọi người, các ngươi đều phải chết, cho nên ta vẫn là hy vọng các ngươi đừng cho hắn gây phiền toái. Kinh Thiên, ngươi yên tâm, chúng ta không phải loại kia lang tâm cẩu phế người, chuyện này chúng ta sẽ không nói ra đi, dù sao chúng ta đều thiếu nợ Trần Diệp một cái mạng, như thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Thanh Tiêu nói xong, nhìn về phía những người khác hỏi, các ngươi nói đúng đi. Ân. Không sai. Lúc này mấy người khác cũng là nhẹ gật đầu. Hôm nay may mắn mà có Trần Diệp, bọn hắn mới có thể sống sót, bọn hắn cảm kích còn đến không kịp, làm sao có thể lấy oán trả ơn. Tại mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, Trần Diệp cũng đi tới, lúc này trên người hắn hắc quang tản đi, khôi phục trạng thái bình thường, nhưng ngay cả như vậy, trên người hắn vẫn như cũ mang như ẩn như hiện uy áp, đây là cấm kỵ chi tử đặc hữu uy áp. Kinh Thiên, Thanh Tiêu bọn người thấy thế cũng là âm thầm kinh hãi, Trần Diệp trên thân cố này như ẩn như hiện uy áp, để bọn hắn không tự chủ được sinh ra ý sợ hãi. Bọn hắn biết rất rõ ràng Trần Diệp là bạn không phải địch, nhưng bọn hắn vẫn như cũ hiểu ý hoảng ý loạn, đây chính là cấm kỵ đối với người cùng giai huyết mạch đắc chế, bọn hắn thuộc về là chưa chiến trước e sợ. Như Trần Diệp là địch nhân của bọn hắn, chỉ là uy áp này liền có thể áp chế bọn hắn 3 phần sức mạnh, trừ phi là loại kia ý chí cực kỳ cứng cỏi người, mới có thể chống cự ở loại này đến từ ở sâu trong nội tâm bên trên sợ hãi. Gặp Trần Diệp đi tới, mấy người lập tức có chút câu nệ Trần, "Trần Diệp huynh đệ, hôm nay đa tạ ngươi. Ta gọi Thanh Tiêu, ân cứu mạng không thể báo đáp, về sau có làm được cái gì được tiểu đệ địa phương, cứ việc phân phó." Thanh Tiêu cúi đầu không lưng nói, hoàn toàn là một bộ chó săn bộ dáng. Không có lần đầu tiên nhìn thấy Trần Diệp lúc, bộ kia cao ngạo tư thế Trần Diệp huynh đệ, đa tạ. "Trần Diệp, cảm ơn ngươi." Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Trần huynh về sau nếu là có cần sở mô địa phương, ta tất nhiên sẽ xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Tao Hàn Phàm, Lâm Tình Trần, Bích Vân, Sở Thiên Khoát bốn người cũng nhất nhất hướng Trần Diệp nói lời cảm tạ. Trần Diệp đối với cái này cũng chỉ là khẽ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không thi ân cầu báo, cứu mấy người bất quá là thuận tay sự tình, hắn mục đích chủ yếu là chạm giết đồng trọc cầm xuống tài nguyên khoáng sản chi tâm Trần Diệp, cái này trả lại cho ngươi. Lúc này Kinh Thiên cười đi tới, đem tài nguyên khoáng sản chi tâm trả lại cho Trần Diệp ngươi, nhưng phải hảo hảo thu về, ý vị này một lần bái thần cơ hội này thế nhưng là tất cả tam phẩm võ giả đều tha thiết ước mơ cơ duyên, đối với ngươi tương lai con đường võ đạo có tác dụng cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không nên để cho người ta cướp đi. Nói xong, Kinh Thiên lập tức vỗ hót một cái, cười khổ nói, nhìn ta hồ đồ, bây giờ cái này cực quên mỏ chỉ cũng không ai dám đoạt đồ vật của ngươi, lại không người có thể từ trong tay ngươi cướp đi tài nguyên khoáng sản chi tâm. Trần Diệp tiếp nhận tài nguyên khoáng sản chi tâm, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mặc dù trước mắt hắn hay là không rõ ràng cái gọi là bái thần cụ thể là có ý gì, nhưng ngay cả Kinh Thiên những này mầm tiên đều coi trọng như thế, cái này bái thần cơ hội chân quý cỡ nào, không cần nói cũng biết. Lúc này, bên cạnh Thanh Tiêu bọn người nhìn qua Trần Diệp trong tay tài nguyên khoáng sản chi tâm, không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Dù sao đây chính là một lần bái thần cơ hội, loại cơ duyên này ngàn năm một thở, cũng không phải ai cũng có thể thu được. Coi như bọn hắn là thế gia đi ra mầm tiên, muốn đạt được loại cơ duyên này cũng không dễ dàng. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn cũng không có ý nghĩ xấu, đừng nói Trần Diệp là bọn hắn ân nhân cứu mạng, coi như Trần Diệp đối bọn hắn không có ân, bọn hắn cũng không dám nhớ thương một vị cấm kỵ chi tử lộ vận, trừ phi bọn hắn không muốn sống ách. Đúng rồi, Trần Diệp, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, trầm mặc mấy giây, Kinh Thiên đột nhiên nói ra. Sắc mặt hắn rất nghiêm túc, tựa hồ có chuyện trọng yếu nào đó muốn cùng Trần Diệp nói. Gặp Kinh Thiên nghiêm túc như vậy, Trần Diệp tò mò hỏi, "Ân, chuyện gì?" Kinh Thiên nghe vậy sắc mặt trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ, qua mấy giây từ từ nói, "Trần Diệp, ngươi hẳn phải biết mỏ này giấu chi tâm đối với phía trên mà nói trọng yếu bao nhiêu đi." Trần Diệp nhẹ gật đầu, điểm này hắn đã sớm từ Chu Học Nghĩa trong miệng biết, mỏ này giấu chi tâm làm cực quên mỏ chỉ máy kiểm soát, đạt được tài nguyên khoáng sản chi tâm liền mang ý nghĩa có thể nắm giữ cực quên mỏ chỉ hết thảy. Mà cực quên mỏ chỉ làm trong nước nhị phẩm phá trướng đan tài liệu chính cổ bí chỉ lớn nhất nguyên vật liệu nơi sản sinh, nó cung cấp Lam quốc cần thiết 2/3 cổ bí chỉ, nó tầm quan trọng chi tại Lam quốc, liền như là cá với nước quan hệ. Mặc dù khoa trương điểm, nhưng không có cực quên mỏ chỉ, trong nước võ đạo phát triển tuyệt đối sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn, thậm chí tương lai võ đạo giáo dục sự nghiệp sẽ còn trên diện rộng héo rút. bây giờ võ khoa sinh sở dĩ như thế quý giá hiếm có, chủ yếu là bởi vì thi võ rất khó. Mà thi võ sở dĩ khó như vậy, cái này cùng quốc gia chế định thi võ chiêu sinh chính sách có quan hệ, nếu như các đại võ khoa đại học khuyết trường chiêu, võ khoa sinh liền sẽ không như thế hiếm có. Về phần tại sao quốc gia không đại lực bung ra võ khoa sinh khuyết trường chiêu, bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu chính là võ đạo tu luyện cần có tài nguyên hoàn toàn không đủ để bồi dưỡng được nhiều như vậy bên trong cao phẩm võ giả, mà cổ bí chỉ cũng là ảnh hưởng quốc gia chế định chiêu sinh chỉ đạo chính sách đông đảo vật liệu tài nguyên một trong. Cho nên trong tay hắn viên này tài nguyên khoáng sản chi tâm trọng yếu bao nhiêu, Trần Diệp là lòng dạ biết rõ. Gặp Trần Diệp gật đầu, Kinh Thiên tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi hẳn là cũng biết cấp trên đối với viên này tài nguyên khoáng sản chi tâm là tình thế bắt buộc, vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, cấp trên là khẳng định không cho phép cực quên mỏ chỉ quyền khống chế mất đi. Lời này, Trần Diệp đều nghe hiểu, nhưng hắn không rõ ràng Kinh Thiên nói như vậy ý nghĩa là cái gì. Hắn đương nhiên biết phía trên rất coi trọng tài nguyên khoáng sản chi tâm, khẳng định sẽ bất kể đại giới đoạt lại tài nguyên khoáng sản chi tâm. Có thể điều này nói rõ cái gì? Trần Diệp một mặt mờ mịt hỏi, Kinh đại ca, lời này của ngươi ta làm sao nghe không biết rõ à? Trần Diệp là không có âm dương quái khí, hắn là thật bị Kinh Thiên nói ngộng. Gặp Trần Diệp không có minh bạch, Kinh Thiên nhịn không được cười lên, lập tức dứt khoát nói, kỳ thật ta chính là hy vọng ngươi không cần tại tài nguyên khoáng sản chi tâm trong chuyện này cùng phía trên chơi tâm nhãn, viên này tài nguyên khoáng sản chi tâm phi thường trọng yếu, ngươi vô cùng rõ ràng, nhưng bây giờ nó trong tay ngươi, quyền quyết định tại ngươi. Mà Thanh Tiêu, Bích Vân, Sở Thiên Khoát ba người bọn họ tranh đoạt tài nguyên khoáng sản chi tâm mục đích, trước đó ngươi hẳn là nghe được, cho nên ta không hy vọng ngươi giống như bọn họ dùng tài nguyên khoáng sản chi tâm làm thẻ đánh bạc cùng cấp trên tiến hành lợi ích đánh cờ, lấy tranh thủ lợi ích tối đại hóa, loại hành động này đối với ngươi mà nói, là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Mà lại ngươi cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn phía sau là môn phiệt thế gia, những thế gia này tại Lam Quốc thế lực thâm căn cố đế, thực lực hùng hậu, bọn hắn có cùng cấp trên đánh cờ vô liếng, cũng có cùng cấp trên đánh cờ động cơ, mà ngươi khác biệt, ngươi thế đơn lực bạc, sau lưng không có kiên cố hậu thuẫn, như thế đánh cờ đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, ngươi nếu thật nhờ vào đó cùng cấp trên tranh thủ càng nhiều lợi ích, đó chính là cùng cấp trên làm thuần túy trao đổi ích lợi, không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm, ngươi phải biết ngươi bây giờ còn trẻ, vừa mới tiến vào nhất phẩm, lại không có chỗ dựa, ngươi đối với quốc gia nhu cầu viễn siêu chính ngươi tưởng tượng, cho nên ta không hy vọng ngươi bởi vì nhỏ mất lớn. Đương nhiên, ngươi muốn lựa chọn trao đổi ích lợi, quốc gia khẳng định cũng sẽ bỏ ra so một lần bái thần cơ hội càng lớn đại giới từ trong tay ngươi đổi về tài nguyên khoáng sản chi tâm, nhưng nếu đi đến một bước này, ngươi tương lai có thể sẽ hối hận. Chuyện đó đối với ngươi ảnh hưởng sẽ phi thường to lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai võ đạo tu luyện. Ta không biết ta nói như vậy, ngươi có thể hay không minh bạch, ta nói cũng tương đối thẳng, ngươi cũng đừng để ý a, tóm lại đề nghị của ta là, trực tiếp đem tài nguyên khoáng sản chi tâm giao cho cấp trên, đừng tại đây phía trên động cái gì ý đồ xấu. Mặc dù tài nguyên khoáng sản chi tâm đổi lấy một lần bái thần cơ hội cái này đối ngươi mà nói, trên thực chất là bị thua thiệt, nhưng ta hy vọng ngươi không cần vì trước mắt một chút lợi ích mà từ bỏ tương lai lâu dài lợi ích có đôi khi không thể chỉ trước mắt, ngươi muốn đi quan sát những cái kia ngươi không thấy được địa phương, nếu như ngươi tin ta, liền trực tiếp đem tài nguyên khoáng sản chi tâm giao cho binh đoàn, đây tuyệt đối là đối với ngươi mà nói lựa chọn chính xác nhất, cũng là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Mà lại tài nguyên khoáng sản chi tâm đối với ngươi mà nói là một khối khoai lang bằng tay, càng sớm tuột tay càng tốt. Nói đến thế thôi, chính ngươi suy nghĩ đi. Thoại âm rơi xuống, Kinh Thiên trầm mặc. Nghe xong Kinh Thiên lời nói, Trần Diệp đầu tiên là nhịn không được cười lên, sau đó trên mặt lại lộ ra một tia cảm kích, trịnh trọng đạo: "Kinh đại ca, ý của ngươi ta minh bạch, mỏ này giấu chi tâm ta khẳng định sẽ trực tiếp giao cho binh đoàn, điểm ấy ngươi có thể yên tâm." Kinh Thiên lần này lời từ đáy lòng hắn nghe rõ, mặc dù hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại tài nguyên khoáng sản chi tâm bên trên cùng phía quan phương có kẻ mà cả, nhưng hắn hay là mười phần cảm kích đối phương. Bởi vì Kinh Thiên đây là đang đề điểm hắn, mà lại đối phương là hoàn toàn đứng tại góc độ của hắn cho hắn suy nghĩ. Trên thực tế, dùng tài nguyên khoáng sản chi tâm đi đổi lấy bái thần cơ hội, hắn khẳng định là thua thiệt phát nổ. Bái thần cơ hội lại chất quý, cũng không có khả năng có toàn bộ cực quên mỏ chỉ giá trị cao, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng lợi ích cũng không phải tính như vậy. Nếu như hắn là con em thế gia, thế thì xác thực có thể cung cấp trên tiến hành lợi ích đánh cờ. Nhưng hắn cũng không phải là, hắn chỉ là một cái không quyền không thế bình dân, mặc kệ là tại chư thiên vạn giới hay là tại Lam Tinh, đều tuân theo một cái nhất là một mạc phổ thế tự nhiên pháp tắc, đó chính là luật rừng. Cơ hồ tất cả nơi có người đều vận hành mạnh được yếu thua bộ này tầng dưới chốt logic, khác nhau ngay tại ở Lam Tinh bộ này logic vận hành tương đối ôn hòa, giống như nhuận vũ tế vô thanh mở dạng, có đôi khi sẽ bị người xem nhẹ. Mà chư thiên vạn giới đại bộ phận thế giới cùng giới động vật đều là trần trụi không còn che giấu vận hành bộ này logic. Bởi vì người trên bản chất thứ nhất tính chính là lợi mình, chỉ là có đôi khi lợi tha chính là vì tốt hơn lợi mình, mà có đôi khi lợi mình chính là lợi tha chính là lợi mình, cũng là bởi vì nó rất quấn, cho nên người có đôi khi sẽ không phân rõ. Cho nên, Lam Tinh xã hội bản chất cũng là mạnh được yếu thua, đương nhiên cái này quyết định bởi người làm sao định nghĩa mạnh được yếu thua. Làm một cái người mới võ giả, Trần Diệp tuy là cấm kỵ chi tử, nhưng ở những đại thế lực kia trước mặt hay là quá mức yếu ớt, người ta muốn bắt bóp hắn có là biện pháp, cho nên hắn đến tìm chỗ dựa nhà. Mà Lam Quốc chỗ dựa lớn nhất là ai, đó còn cần phải nói sao, khẳng định là phía quan phương. Phía quan phương cấp dưới có 8 đại bộ môn, 8 đại quân đội, mỗi cái bộ môn mỗi cái quân đội đều có cựu phẩm tòa chấn, mà lại bộ giáo dục phía dưới còn có trên 100 tòa võ khoa đại học, mà đại bộ phận võ khoa đại học đều có tông sư tòa chấn, cho nên bất luận cái gì thế gia đại tộc đều khó có khả năng dung chuyển phía quan phương quyền uy. Đây cũng là vì cái gì Lam Quốc cảnh nội có nhiều như vậy thế gia môn phiệt, xã hội nhưng như cũ có thể bảo trì vận chuyển bình thường. Nếu không có phía quan phương uy hiếp, những này môn phiệt thế gia sẽ như thế nào đối đãi người bình thường, đơn giản không dám nghĩ. Nhất là võ giả cùng người bình thường ở giữa to lớn võ lực kém, đây khả năng sẽ dẫn đến người bình thường lại so với Trần Diệp ở kiếp trước trong lịch sử xã hội nô lệ bên trong nô lệ còn muốn thảm. Cho nên Trần Diệp trước mắt cũng cần cái chỗ dựa, mà phía quan phương chính là hắn tốt nhất chỗ dựa. Kinh Thiên đây là đang ám chỉ hắn được đạo, không có khả năng bởi vì một viên tài nguyên khoáng sản chi tâm liền ác cấp trên đối với hắn cách nhìn, nhất là trước mắt hắn còn như thế yếu ớt, liền càng thêm phải hiểu được chân quý cơ hội. Mỏ này giấu chi tâm đơn thuần đổi một lần bái thần cơ hội, cái kia tất nhiên thiệt thòi lớn. Nhưng nếu như một người tính như vậy sổ sách, vậy thì phải một lần nữa học một ít toán học. Phía quan phương rất nhiều lợi ích vậy cũng là ẩn tính phúc lợi, có đôi khi không nhìn thấy hoặc là ngươi không để ý đến, nhưng cũng không ý vị nó không tồn tại, cũng tỉ như trong nước hoàn thiện cơ sở kiến thiết cùng giao thông kiến thiết, những phúc lợi này không ít người thường thường sẽ coi nhẹ hắn đạo lý đồng dạng như phải, mỏ này giấu chi tâm vô điều kiện giao ra, lợi ích xa xa không chỉ một lần bái thần cơ hội, khẳng định còn có rất nhiều ẩn tính chỗ tốt cùng một chút không có khả năng công khai lên mặt đài phúc lợi. Tỉ như khả năng hắn lại bởi vậy tiến vào một chút cao phẩm võ giả trong mắt, thậm chí bởi vậy đạt được thưởng thức cùng bồi dưỡng, chỉ cần có thể đạt được phía quan phương coi trọng cùng che chở, vậy hắn tại Lam Tinh đều có thể gối cao không lo. Kinh Thiên cái này rõ ràng là tại nói cho hắn biết, đây là một cái cơ hội, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân những chuyện này không thể lên mặt bàn, cho nên Kinh Thiên cũng không có nói rõ đương nhiên, trái lại, Kinh Thiên cũng là đang cảnh cáo hắn mượn tài nguyên khoáng sản chi tâm kiếm lời hậu quả. Hắn nếu là thật sự lợi dụng tài nguyên khoáng sản chi tâm mượn cơ hội kiếm lời, hướng cấp trên đòi lấy kết xù chỗ tốt, cái kia không cần nghĩ, đây nhất định sẽ ảnh hưởng hắn võ đạo kiếp sống. Phía quan phương chắc chắn sẽ không ăn cướp trắng trợn hắn tài nguyên khoáng sản chi tâm, cũng sẽ không tận lực nhằm vào hắn. Chỉ là từ đó về sau, hắn cũng sẽ không được cái gì coi trọng. Thậm chí nếu là có người hoặc là nói cái nào đó võ đạo thế gia muốn nhằm vào hắn, phía quan phương khả năng cũng sẽ sống chết mặc bay, sẽ không bởi vậy che chở hắn. Phải biết Trần Diệp hiện tại đắc tội võ đạo thế gia cũng không ít, tỉ như gần đây Tiêu gia, Lã gia các loại thế gia. Nếu là những thế gia này đối với hắn nổi lên, cấp trên nếu không cho để ý tới, hắn tuyệt đối sẽ bởi vậy xong đời, thậm chí còn có thể liên lụy người nhà cũng khó nói. Không người nào nguyện ý bồi dưỡng một ánh mắt thiệt cận, đầu cơ trục lợi lại còn không hiểu quy của người. Cấp trên càng là như vậy. Bồi dưỡng một cái đầu cơ trục lợi không hiểu quy của người, đây không phải là cho mình thêm phiền, thậm chí gây thù hằn thôi. Người như vậy liền xem như thiên phú lại cao hơn, ở trên đầu trong mắt đoán chừng cũng không đáng đến bồi dưỡng. Có đôi khi phương hướng sai, vậy chỉ có thể càng chạy càng xa. Mà bồi dưỡng người tư duy có vấn đề, đó chính là đi ngược lại, người như vậy thực lực càng mạnh, càng phản động. Cho nên mỏ này giấu chi tâm trực tiếp giao ra là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên Trần Diệp cũng chưa từng có nghĩ tới tự cho là thông minh lấy tài nguyên khoáng sản chi tâm làm thẻ đánh bạc đi kiếm chắc càng nhiều lợi ích. Hắn đối với mình có tự mình hiểu lấy đáng giá nhất bị bồi dưỡng thường thường không phải thiên phú tốt nhất người kia, mà là đáng giá nhất bị bồi dưỡng người kia. Mà Trần Diệp đáng giá nhất bị bồi dưỡng điểm, không ở ngoài chính là đem tài nguyên khoáng sản chi tâm thành thành thật thật giao ra, lấy thiên phú của hắn tuyệt đối sẽ bị càng đại lực hơn độ bảo hộ cùng bồi dưỡng. Những đạo lý này Trần Diệp hay là biết được. Bất quá Kinh Thiên có thể cùng hắn nói những này, cũng từ mặt bên nói rõ đối phương không chỉ có võ đạo thiên phú cực giai, còn có thể lấy đại cục làm trọng. Mấu chốt nhất vẫn là nhân phẩm bên ngoài Thụy Cổ Đức, đối phương cũng là coi hắn là thực tình bằng hữu, mới có thể nói như vậy. Như biến thành người khác nói không chừng sẽ cho hắn đào hố, cố ý để hắn đi cùng cấp trên tiến hành lợi ích đánh cờ, muốn thật như vậy làm vậy hắn đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Cho nên Trần Diệp lúc này cũng đối Kinh Thiên hảo cảm cùng tín nhiệm lại lên một cái cấp bậc. Rất nhanh Trần Diệp liền cùng đám người rời đi ba tầng đồng chọc chết, tài nguyên khoáng sản chi tâm cũng đã nhận được, hắn cũng không có lý do tiếp tục đợi tại ba tầng. Bất quá hắn ngược lại là không có trước tiên rời đi cực quên mỏ chỉ, mà là lựa chọn về tới Hoàng Ngư Quan. Bởi vì tài nguyên khoáng sản chi tâm khẳng định không cách nào mang ra cực quên mỏ chỉ, cho nên hắn phải đợi binh đoàn bên kia phái người văn đạo sư tới đón tài nguyên khoáng sản chi tâm. Cái đồ chơi này tại bọn hắn những võ giả này trong tay cũng không có cái tác dụng gì, muốn phát huy ra tài nguyên khoáng sản chi tâm tác dụng, liền phải để văn đạo sư đến điều khiển trên đó phù văn chi lực. Lợi dụng phía trên tự nhiên phù văn liền có thể khống chế toàn bộ cực quên mỏ chỉ bên ngoài cấm chế. Chỉ cần nắm giữ bên ngoài cấm chế, dị tộc liền cũng không còn cách nào tiến vào cực quên mỏ chỉ, mà bên trong lưu lại dị tộc liền có thể bị từng cái thanh trừ. Thanh Tiêu, Tào Hàn phàm mấy người cũng không biết là vì cùng hắn giao hảo, hay là có cái gì mục đích khác, cũng đi theo hắn trở về Hoàng Ngư Quan. Một ngày này, bọn hắn một nhóm 7 người tiến vào Hoàng Ngư Quan, cũng là cây đúc như quan mặt khác đỉnh phong nhất phẩm giật này mình. Một đám đỉnh phong nhất phẩm là lại kích động lại sợ hãi, kích động tại có thể đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy mầm tiên, sợ hãi tại sợ sơ ý một chút đắc tội Vu Mỗ vị mầm tiên. Trước đó La Tử Giang ỷ vào Tiêu cùng cái này mầm tiên chỗ dựa, tại Hoàng Ngư Quan làm mưa làm gió, quay đến rất nhiều người khổ không thể tả, cái này cũng biến tướng để Hoàng Ngư Quan người cảm nhận được đến từ mầm tiên áp bách. Cho nên đưa đến Hoàng Ngư Quan trên dưới đối với mầm tiên loại này cao cao tại thượng thiên tài e ngại kiêng kỵ lớn hơn kính trọng khâm phục mà tạo, 7 vị mầm tiên cùng tụ tập ở đây, chiến trận này ta vẫn là lần đầu gặp. Các ngươi nói đây là vì cái gì? Hẳn là bọn hắn là có cái gì đại sự muốn chuẩn bị. Hoàng Ngư Quan các viện bên trong, tất cả đỉnh phong nhất phẩm đều trốn ở khe cửa, có thể là sau viện vụng trộm nghị luận 7 vị mầm tiên phát cáo Ngư Quan mục đích cũng không phải là, ta nghe nói bọn hắn mới vừa từ 3 tầng trở về, hơn nữa còn mang đến tài nguyên khoáng sản chi tâm, bọn hắn tới này đoán chừng là chờ đợi binh đoàn bên kia phái người tới đón tay tài nguyên khoáng sản chi tâm. Thật hay giả? Như vậy tốt quá, có tài nguyên khoáng sản chi tâm, vậy sau này cái này cực quên mỏ chỉ liền an toàn, chúng ta về sau cũng không cần lo lắng dị tộc liên tục không ngừng tiến vào cực quên mỏ chỉ. Nghe nói cướp được tài nguyên khoáng sản chi tâm Hoàng Ngư Quan đám người cũng là mừng rỡ. Chương 1450 nếu như bọn hắn lấy được tài nguyên khoáng sản chi tâm, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Tam Nhãn tộc cái kia thần tử đã bị bọn hắn giải quyết? Không sai, mà lại ta nghe nói giết chết tam nhãn tộc thần tử vẫn là chúng ta Hoàng Lưu quan vị kia Trần Diệp Mầm Tiên, chính là lần trước tại Mộng Huyễn Cốc xử lý tiêu cùng vị kia có người biết chuyện bí mật truyền âm giải thích cái này. Nghe nói như thế Hoàng Lưu quan đám người con ngươi run lên, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ta dựa vào, không thể nào, ta nhớ được hắn trở thành Mầm Tiên cũng không có mấy ngày đi, làm sao lại trở nên lợi hại như vậy?
Đúng vậy a,
cái kia tam nhãn tộc thần tử thế nhưng là tam nhãn thế giới lợi hại nhất thế hệ trẻ tuổi, mà lại ta nghe nói gần đây huyết mạch của hắn hai lần phản tổ, lục thân chuyển biến làm chân chính thần thể, khoảng cách trở thành chân chính thần tộc cũng chỉ kém cách xa một bước, mà thần tộc đây chính là chư thiên vạn giới chúa tể, chân chính vạn tộc chí tôn, như tam nhãn tộc thần tử đồng chọc người như vậy đặt ở Lam Tinh, cơ hồ có thể quét ngang tất cả Lam Tinh Mầm Tiên, có thể giết chết kinh khủng như vậy tồn tại, ta đi, hắn đến cùng đến cái gì mức độ biến thái? Trong lòng mọi người rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a, ta tựa hồ minh bạch, khó trách mặt khác Mầm Tiên cùng Trần Diệp cùng nhau về tới Hoàng Lưu Quan, ta đoán bọn hắn là muốn cùng Trần Diệp lôi kéo làm quen, kết giao chúng ta Hoàng Lưu Quan vị này tân tấn Mầm Tiên, dù sao hắn có thể xử lý tam nhãn tộc thần tử, thực lực này cơ hồ cũng đã là nhất phẩm vô địch. Có đạo lý, Mầm Tiên ở giữa cũng có cao thấp, cũng có khoảng cách, kẻ yếu leo lên cường giả cũng là bình thường. Lúc này đám người bí mật truyền âm, ngươi một lời ta một câu suy đoán kinh thiên, Thanh Tiêu sáu người cùng Trần Diệp cùng nhau tôi lại như quan mục đích, trong đó không thiếu có người đoán được nguyên do trong đó. Kinh Thiên, Thanh Tiêu bọn người lúc này đang cùng Trần Diệp nói chuyện phiếm, bọn hắn cũng không quan tâm Hoàng Lưu Quan người làm sao muốn Trần Diệp, bây giờ đồng chọc chết, mỏ này giấu chi tâm chúng ta cũng lấy được, chúng ta không ngại thừa dịp binh đoàn văn đạo sư tiến đến trước, đem cực bên mỏ chỉ bên trong những dị tộc này căn cứ địa cùng dị tộc cho quét sạch một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Kinh Thiên nhìn về phía Trần Diệp đề nghị. Không đợi Trần Diệp nói chuyện, Thanh Tiêu cấp đáp, tốt tốt, giết dị tộc ta lành người a, không có tam nhãn tộc thần tử cùng một đám phản tổ dị tộc, lấy thực lực của chúng ta giải quyết còn lại đám kia nhỏ thẻ kéo mật, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Những người khác cũng nhẹ gật đầu, cái này cực bên mỏ chỉ là nên thanh lý dọn dẹp, không có tam nhãn tộc thần tử, còn lại dị tộc chính là năm bẻ bảy mảng, một đám dê đợi làm thịt, xử lý bọn này dị tộc đối bọn hắn những này Mầm Tiên mà nói, bất quá chỉ là thuận tay sự tình, không có gì độ khó. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về Trần Diệp, chờ đợi câu trả lời của hắn đối với Kinh Thiên đề nghị bọn hắn là cầm đồng ý thái độ, đương nhiên cũng không phải là bọn hắn lớn đến mức nào công vô tư, nguyên nhân chủ yếu là chuyện này có thể làm cho bọn hắn có lý do đi theo Trần Diệp bên người, cùng nói nhiều giao lưu tiếp xúc nhiều, chuyện cũ kể thật tốt, nhân sinh có tứ đại thiết, cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ ba cùng một chỗ ba. Quét sạch dị tộc vậy cũng xem như cùng một chỗ vượt qua súng, chí ít có thể kéo gần bọn hắn cùng Trần Diệp quan hệ trong đó, có thể cùng Trần Diệp loại này cấm kỵ chi tử giữ gìn mối quan hệ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự, cấm kỵ chi tử phàm là trưởng thành, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành Lam Tinh nói 102 cựu phẩm đỉnh cao nhất, thậm chí đối phương khả năng tại chư thiên vạn giới cũng có thể xông ra chính mình thuận theo thiên địa. Có thể cùng thiên kiêu như vậy giao hảo, tương lai cũng sẽ để bọn hắn võ đạo kiếp sống được ích lợi không nhỏ, không có vấn đề, ta cũng đang có ý tứ này. Trần Diệp cũng gật đầu đồng ý Kinh Thiên đề nghị, đối với mấy người trong lòng tính toán, Trần Diệp cũng có thể đoán được, bất quá hắn cũng là không ghét. Hắn hiện tại là thiên tài không sai, nhưng cũng chỉ là thiên tài, mà thiên tài cũng không phải là cường giả, không cách nào trưởng thành lên thiên tài, võ đạo thiên phú cho dù tốt cũng không có ý nghĩa. Trên đời này xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng chân chính có thể thuận lợi trở thành tông sư người lại có bao nhiêu? Cho nên tại cánh chim không gió trước, hắn cũng là muốn kinh doanh các mối quan hệ của mình, cũng là có cùng đám người kết giao nhu cầu. Làm từ nhóm phổ thông chúng bên trong đi ra một thành viên, hắn cùng mặt khác người bình thường một dạng, không quyền không thế. Tại đợt này Lan Bao La hùng vĩ võ đạo thế giới, hắn loại này người không quyền không thế, coi như lại có thiên phú cũng chỉ là trên đại dương bao la một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn cuốn đi, người đổ thuyền lật. Cho nên hắn nhất định phải biết được dựa thế. Trước mắt những này Mầm Tiên chính là thế, bọn hắn phía sau đều đại biểu cho một cái võ đạo thế gia, bọn hắn mặc dù không bằng phía quan phương võ đạo tổ chức cường đại, nhưng thắng ở số lượng nhiều, nếu như có thể cùng những người này giao hảo, đối với hắn mà nói đồng dạng rất có ích lợi. Tương lai nếu là hắn gặp phải phiền toái, người nào đó hoặc là thế lực nào đó muốn tìm hắn phiền phức, những này Mầm Tiên hoặc là bọn hắn phía sau gia tộc chỉ cần nguyện ý giúp hắn nói một câu, ảnh hưởng cũng là không thể tầm thường so sánh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đầy đủ ưu tú, đầy đủ có tiềm lực, dạng này mới có người nguyện ý áp chú ở trên người hắn. Bất kể nói thế nào, đối với những người này giao hảo chi ý, Trần Diệp vui vẻ tiếp nhận, chuyện này với hắn trăm lợi mà không có một hại, tối thiểu trước mắt không có, dù sao quét sạch cứ quên mỏ chỉ dị tộc cũng chỉ là thuật tay, hơn nữa còn có thể thu được chỗ tốt, thậm chí chiếm được binh đoàn bên kia ưu ái. Gặp Trần Diệp gật đầu đồng ý, mấy người cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bảy người tại Hoàng Lưu Quan tu dưỡng sau một ngày, ngày thứ hai bảy người liền xuất phát bắt đầu thanh lý các tầng còn sót lại dị tộc. Một đoàn người đầu tiên đi tới Lôi Xà Quan. Mặc dù nơi này hai ngày trước bị Trần Diệp dọn dẹp một đợt, nhưng toàn bộ tầng hai dị tộc thực sự nhiều lắm, giống như con kiến một dạng giết không sạch sẽ, cũng không biết lúc nào lại có vô số dị tộc tràn vào Lôi Xà Quan, tựa như thủy triều lên xuống. Bất quá nơi này Lôi Xà Quan dị tộc lại nhiều, vậy cũng không thể nào là Trần Diệp thất người đối thủ, đối mặt bảy người đổ sát, bọn này dị tộc cũng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bảy người phân biệt từ bảy cái phương hướng khác nhau tiến công Lôi Xà Quan, như là lưới lớn thu cá, rất có không buông tha bất kỳ một cái nào dị tộc tư thế a. Tại bảy người vây giết bên dưới, Lôi Xà Quan bên trong kêu rên khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Trần Diệp cùng với khác 6 người đều không phải là vừa tiếp xúc dị tộc người mới, càng không phải là nhân từ nương tay hạng người, đối với dị tộc không cần dùng Lam Tinh đạo đức quan đi đối đãi bọn hắn, cùng những dị tộc này liên hệ, liền phải học được dùng đúng phương đối đãi bọn hắn phương thức đi đối đãi đối phương, nơi này chính là cực đoan nhất mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn, Lam Tinh đạo đức cùng pháp luật ở chỗ này không thích hợp. mà lại những năm gần đây chết tại những dị tộc này trong tay võ giả đúng vậy ít hơn nữa số, dị tộc nhưng đối với bọn hắn Lam Tinh người nhưng không có mảy may nhân tử. Bọn hắn Lam Tinh cùng Tam Nhãn thế giới chúa tể giả đó là có kết cấu tính mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích, bọn hắn cùng đối phương không có đạo lý có thể nói, những này Tam Nhãn thế giới thổ dân thế nhưng là cam nguyện xung làm mặt khác cao đẳng chủng tộc tiến công Lam Tinh lô cốt đầu cầu, ý đồ xâm lược thực dân thậm chí tiêu diệt Lam Tinh tất cả mọi người. Cho nên cái này hoàn toàn là chủng tộc chi chiến, không thể có bất luận cái gì lòng đồng tình địch nhân, đó chính là hãm hại chính mình. Trần Diệp tất người sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, đồ sát những dị tộc này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng cùng nương tay. Bảy vị mầm tiên đồng thời xuất thủ, toàn bộ lôi xả quan không một dị tộc đào tẩu, 500 dị tộc bị giết đến không còn một mảnh, tràng cảnh mười phần khủng bố kinh dị. Trong thành trì bên ngoài thi thể tản mát khắp nơi đều là, không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, ngay cả không khí đều giống như tăng thêm một tầng kính lọc nổi lên có chút huyết hồng, mặt đất, vách tường, đầu tường, doanh địa toàn bộ bị nhuộm đỏ. Diệt lôi xả quan sau, Trần Diệp thất người lại ngựa không ngừng vó đi tới một tầng. Mấy người cũng là lôi lệ phong hành, lập tức triển khai nhằm vào một tầng dị tộc căn cứ địa tiến hành lôi đình đả kích để tránh đánh cỏ động rắn, bảy người lựa chọn chia ra hành động. Phân ra đội 5 nhân mã trước khi chia tay hướng Thiết Mộc Quan, Ba Hải Quan, Cây Hoại Quan, Phong Vân Quan, Trọng Sơn nhốt vào đi quét sạch hành động. Cái này 5 cái quan dị tộc tuy nói trước đó đang tấn công đầu hổ quan lúc tổn thất nặng nề, đằng sau lại bị Lam Tinh mặt khác mấy cái căn cứ địa người tiêu diệt toàn bộ một lần, có thể không chịu nổi liên tục không ngừng có dị tộc từ bên ngoài tiến vào cực bên mỏ trì một tầng. Những dị tộc này giống như cái tia cỏ dại đốt không hết, giết đến lại nhiều, không có mấy ngày liền sẽ có dị tộc điền vào chỗ trống. Cái này không 5 cái dị tộc căn cứ địa lúc này mới bị tiêu diệt không có nhiều trời. Hiện tại lại lần nữa bị dị tộc cho chiếm cứ. Nhưng cái này cũng không có cách nào, dù sao cái này 5 cái quan không có trận pháp thủ hộ, Lam Tinh người liền xem như đánh xuống cũng thủ không được. Bất quá bây giờ có tài nguyên khoáng sản chi tâm, các loại đóng quân binh đoàn văn đạo sư đến một lần, đến lúc đó phía ngoài dị tộc vào không được, bên trong cũng chỉ có thể trở thành cá trong chậu. Bảy người sớm đem cái này ngũ đại quan dị tộc cho quét sạch một lần, đến lúc đó chiếm nước người, cũng sẽ nhẹ nhõm không ít, cũng có thể giảm bớt thương vong. Bởi vì Trần Diệp thất người trước tiên liền từ lôi xả quan chạy tới một tầng ngũ đại dị tộc căn cứ địa. Cho nên, cho dù có chút căn cứ địa đạt được từ lôi xả quan hủy diệt tin tức, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không kịp rút lui, dù sao mỗi cái quan đều có hơn ngàn dị tộc, tổ chức rút lui cũng là chuyện phiền toái. Mà lại ngũ đại quan làm bọn hắn tại một tầng đại bản doanh, kinh doanh lâu như vậy, bọn hắn cũng không nỡ dễ dàng như vậy từ bỏ, hơn nữa cách mở ngũ đại quan, bọn hắn không có địa phương đi. Bởi vậy, tại Trần Diệp thất người giết vào ngũ đại quan lúc, cái này ngũ đại quan dị tộc còn ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Trần Diệp thất người rất không có khả năng nhúng tay một tầng sự tình. Dù sao lấy trước chưa từng có mầm tiên chạy đến một tầng đến đồ sát, đây cũng là bởi vì bọn hắn bên này đồng dạng có không kém gì mầm tiên phản tổ dị tộc, song phương đối đầu, ai cũng ăn không được tốt, thứ yếu chính là mầm tiên cùng phản tổ dị tộc trọng tâm đều tại tài nguyên khoáng sản chi tâm bên trên, bọn hắn nào có cái kia lòng dạ thanh thản nhúng tay một tầng sự tình, đương nhiên cũng là bởi vì những này một tầng dị tộc, trước mắt còn không biết tài nguyên khoáng sản chi tâm đã bị Lam Tinh người nắm giữ, cho nên mới sẽ có những ngày này thật ý nghĩ, nếu như bọn hắn biết tài nguyên khoáng sản chi tâm đã rơi vào Lam Tinh trong tay người, bọn hắn khẳng định trước tiên liền chạy cùng rời đi cực quên mỏ chỉ. Dù sao toàn bộ cực bên mỏ chỉ trưởng khống quyền sắp rơi vào trong tay người ta, nếu không chạy, liền không có cơ hội chạy trốn, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc bọn hắn cũng không có cơ hội cân nhắc những thứ này. Tại bảy người lôi đình đả kích phía dưới, 5 cái dị tộc căn cứ địa gần 8000 người cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt đến tận đây một tầng dị tộc nguyên khí đại thương là, 8000 người cơ hồ chiếm cứ một tầng 70-80% dị tộc. Lần này xem như giải quyết triệt để cực bên mỏ chỉ dị tộc tai họa, còn lại những dị tộc kia cũng là không nổi sóng gió gì, các loại Lam Tinh bên này lợi dụng tài nguyên khoáng sản chi tâm nắm giữ cực bên mỏ chỉ ra vào, cực bên mỏ chỉ sự tình liền coi như là triệt để kết thúc. Giải quyết xong ngũ đại quan sự tình, Trần Diệp cùng còn lại 6 người về tới đầu hộ quan. Hắn chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi binh đoàn văn đạo sư tới tiếp thu tài nguyên khoáng sản chi tâm. Bảy vị mầm tiên đồng lâm đầu hộ quan, cũng là đem đầu hộ quan toàn thể trên dưới giật nảy mình thảo, bảy người này rốt cuộc là ai a? Khí chàng tốt đủ nha. Đến có 2m8 a. Ta hiện tại dù sao cũng là ngũ trọng thế đại lao, có thể làm tổ trưởng người, nhưng ta làm sao ta cảm giác tại trước mặt bọn hắn tựa như cái 3 tuổi tiểu hài a. Là ảo giác thôi. Cũng không phải là, ta cũng có loại cảm giác này. Mà lại vừa mới bọn hắn từ bên cạnh ta đi qua lúc, ta cảm giác mình đều không thể hô hấp, cái này quá bất hợp lý, liền xem như nắm giữ ý cảnh đỉnh phong nhất phẩm, cũng không có để cho ta có loại cảm giác này. Bọn hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Bảy người đến, đưa tới không ít người nghị luận, người không biết chuyện bắt đầu thảo luận lên bảy người thân phận cùng nội tình. Nghe nói Trần Diệp tới, Giang Hàn cũng là bước nhanh ra đón, nhìn thấy Trần Diệp lúc, Giang Hàn cũng là mừng rỡ, phi thường kích động, xông lên liền cho Trần Diệp một cái ôm gấu, hai người rất nhanh sốt ruột hàn huyên. Một màn này cũng là tiện sát bên cạnh Thanh Tiêu, Tào Hàn phàm bọn người. Giang Hàn thực lực bọn hắn cũng đã nhìn ra. Bất quá là một cái vừa nắm giữ ý cảnh đỉnh phong nhất phẩm, tại trước mặt bọn hắn chỉ là một cái con tôm nhỏ, nhưng chính là cái này a cái con tôm nhỏ lại cùng Trần Diệp quan hệ tâm đầu ý hợp, phúc khí này xác thực tốt lắm. Giang Hàn đương nhiên không biết Thanh Tiêu cùng Tào Hàn Phạm đám người ý nghĩ, hắn chỉ là gặp đến Trần Diệp từ tầng 2 trở về, rất là vui vẻ thôi, cũng không có nghĩ quá nhiều, cũng không biết chính mình ôm là một vị cấm kỵ chi tử. Hắn cùng Trần Diệp ở giữa hai lần cùng chung hoạn nạn, hai người tình nghĩa tất nhiên là không cần nhiều lời. Từ khi Trần Diệp trước khi đến tầng 2 sau, hắn cũng là thường xuyên vì đó lo lắng. Dù sao tầng 2 bên trong hung hiểm và phần, mà Trần Diệp đi thời điểm lại chỉ là lục trọng thế mà thôi, mà lục trọng thế chỉ là chuẩn nhập môn hạng, muốn tại tầng 2 có sức tự vệ, làm sao cũng phải trở thành đỉnh phong nhất phẩm, cho nên đối với Trần Diệp an nguy, hắn cũng là rất lo lắng. Ngay tại Trần Diệp cùng Giang Hàn một bên nói chuyện phía một bên hướng trong quan khu dân cư đi đến lúc đột nhiên, Tần Nhiên cùng Tưởng Nhất Phàm từ tòa nào đó sân nhỏ phóng đi ta dựa vào, "Trần Diệp, ngươi lão tiểu tử này rốt cục bỏ được trở về nhà." "Chính là, ngươi không về nữa, hai chúng ta đều chuẩn bị đi tầng 2 tìm ngươi nữa nha." Hai người sải bước lao đến, khắp khuôn mặt là vui vui mừng. Tại tới gần trước hai người cùng Giang Hàn một dạng cho Trần Diệp một cái to lớn ôm gấu. Lập tức hai người liền bắt đầu vây quanh hắn đảo quanh, ánh mắt đánh giá Trần Diệp biến hóa a, "Trần Diệp, ngươi so trước đó giống như tráng thật không ít." Tần Nhiên méo méo Trần Diệp hai đầu cơ bắp, một mặt ngạc nhiên, bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu, cười nói, "Đáng tiếc ngươi thân thể này tuy nói mạnh lên không ít, nhưng so với ta đến, còn hơi kém hơn không ít." "Đúng vậy a. Ngươi tại tầng 2 có phải hay không lười biếng nha? Tu luyện tiến triển cũng không có chúng ta nhanh a." Tưởng Nhất Phàm cũng là một mặt khoe khoang lộ ra được chính mình hai đầu cơ bắp, trên mặt có chút đắc ý hai người thân thể sát thực so Trần Diệp càng thêm khỏe mạnh cùng cao lớn. Rõ ràng hai người gần nhất có tăng lên không nhỏ thật sao? "Vậy cũng không thấy." Trần Diệp nhìn hai người, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường hắc. "Trần Diệp, ngươi cũng đừng không phục, hai người chúng ta hơn nửa tháng đến, cái kia tiến bộ có thể biển đi." Tần Nhiên tự tin nói không sai bên cạnh Tưởng Nhất Phàm phụ họa một câu, tiếp lấy cười nói, "Trần Diệp, ngươi còn không có phát hiện đi. Hai chúng ta hiện tại thế nhưng là cùng ngươi đứng ở cùng một cái độ cao, nửa tháng này đến, hai chúng ta là liên tiếp đột phá, thực lực giống như xe cắp treo mở dạng, đột nhiên tăng mạnh, bây giờ chúng ta cũng là giống như ngươi lục trọng thế võ giả, giết những dị tộc kia giống như giết chó, liền xem như tam nhãn vương tộc, chúng ta liên thủ, cũng có thể tùy tiện ứng đối." Nói xong, Tưởng Nhất Phàm còn đối với Trần Diệp nhíu mày, đáp ý nói, "Thế nào? Điều không điều?" Gặp hai người tại Trần Diệp trước mặt khoe khoang tu vi của mình, bên cạnh Thanh Tiêu, Tào Hàn Phàm đám người nhất thời bật cười, lập tức một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, nhìn xem Tưởng Nhất Phàm cùng Tần Nhiên hắc, "Ta nói các ngươi cười cái gì? Cái này có gì đáng cười?" Thanh Tiêu, Tào Hàn Phàm đám người tiếng cười cùng biểu lộ để Tưởng Nhất Phàm cùng Tần Nhiên hai người rất khó chịu, bọn hắn có loại bị nhục nhã cảm giác cười cái gì. "Vậy dĩ nhiên là bởi vì các ngươi buồn cười nhạt. Liền hai người các ngươi nho nhỏ lục trọng thế cũng không cảm thấy ngại đi ra khoe khoang." Thanh Tiêu nhịn xuống mở miệng niệm ai. Những người khác thì là tương đối khéo đưa đẩy, cũng không có vì thế chào phúng Tưởng Nhất Phàm cùng Tần Nhiên, Đồ Đần cũng nhìn ra được hai người cùng Trần Diệp quan hệ mười phần muốn tốt, không thể so với bên cạnh Giang Hàn kém, bọn hắn không cần thiết vì nhất thời nhanh miệng mà đi chào phúng hai người, dù sao bọn hắn cũng không biết này sẽ không khiến cho Trần Diệp phản cảm, không cần thiết vì một câu miệng lưỡi chi tranh mà đi mạo hiểm. Cũng chỉ có Thanh Tiêu cái này mãng con đần độn cùng hai người đòn khiêng lên người cái tên này khẩu khí ngược lại là thật to lớn, con nhỏ tiểu lục trọng thế, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Tần Nhiên khiêu khích nhìn xem Thanh Tiêu, hắn trong giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng đối với, có bản lĩnh cùng chúng ta đơn đấu. Hai chúng ta ngươi chọn một, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho Trần Diệp một bộ mặt, ra tay sẽ điểm nhẹ, sẽ không để cho người quá khó nhìn. Tưởng Nhất Phàm đạo các ngươi. Nghe được hai người khiêu chiến, Thanh Tiêu tức đến méo mũi, sắc mặt đỏ lên, một hơi bay thẳng đỉnh đầu. Thứ đồ chơi gì a? Liền hai người các ngươi lục trọng thế đồ rác rưởi, lão tử một hơi có thể diệt 10 cái. Thanh Tiêu không thể tưởng tượng nổi chờ lấy hai người, hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ bị hai cái lục trọng thế người nhảy mặt, quả thực là đảo ngược thiên cương. Từ khi hắn trở thành mầm tiên sau, liền còn không có gặp được người phách lối như vậy. Ngay tại Thanh Tiêu muốn phóng thích uy áp giáo huấn một chút hai người lúc, bên cạnh Bích Vân lại là lôi kéo tay áo của hắn, truyền âm nói, bọn hắn cùng Trần Diệp quan hệ không ít, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này tung lũ khí, ác ngươi cùng Trần Diệp quan hệ, không có lời. Nghe được Bích Vân lời nói, Thanh Tiêu sắc mặt bỗng nhiên trướng đến phát tử, hắn cưỡng ép bỏ đi giáo huấn hai người suy nghĩ. Bích Vân nói đúng, không cần thiết cùng hai cái khờ hàng tung lũ khí, từ đó ảnh hưởng hắn cùng Trần Diệp quan hệ kém cỏi. Kém cỏi. Gặp Thanh Tiêu sắc mặt tử lại, nhưng lại không dám ứng chiến, Tưởng Nhất Phàm cùng Tần Nhiên coi là hai người sợ, không khỏi liếc mắt mắng các ngươi. Nghe được kém cỏi hai chữ, Thanh Tiêu nhịn không được, đang muốn phát tác, nhưng lại bị Bích Vân cho kéo lại. Thanh Tiêu tỉnh táo, bọn hắn chỉ là không biết ngươi là mầm tiên mà thôi, không cần thiết cùng hai cái vô tri cuồng đồ tung lũng khí. Lúc này, Thanh Tiêu gương mặt đều nghẹn thành màu gan heo, nhưng nghe Bích Vân lời nói, hắn hay là ngạnh sinh sinh cho nhịn được hai người các ngươi cầu vận, chờ đó cho ta, lão tử nhất định phải tìm một cơ hội hào hào giáo hơn các ngươi. Thanh Tiêu tại nội tâm âm thầm nhớ kỹ hai người vừa rồi nhục nhã, hắn đường đường mầm tiên thế mà bị hai cái lục trọng thế cho coi thường, cái này còn phải, nhất định phải tìm cơ hội từ trên thân hai người bù trở về. Thanh Tiêu thầm hạ quyết tâm. Mà giờ khắc này bên cạnh Kinh Thiên, Tào Hàn Phàm, Lâm Thanh Trần, Sở Thiên Khoát bọn người gặp Thanh Tiêu ăn quả đắng, đều lộ ra buồn cười biểu lộ. Trần Diệp cũng là âm thầm cười trộm, hắn không nghĩ tới Thanh Tiêu như thế có thể chịu, bị Tần Nhiên cùng Tưởng Nhất Phàm hai cái lục trọng thế người cưới mặt chuyển vận, thế mà còn có thể nhịn được, thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Mà Tưởng Nhất Phàm, Tần Nhiên vừa rồi chế nhạo nhục mạ Thanh Tiêu hành vi, cũng làm cho hắn giật này mình cũng không biết hai tên này biết Thanh Tiêu làm mầm tiên sau, sẽ hối hận hay không. Trần Diệp có chút hiếu kỳ. Lúc này Tưởng Nhất Phàm nhìn về phía hắn, trong mắt hiện hiện ý chí chiến đấu dày đặc, hắn vừa cười vừa nói, "Trần Diệp, ngươi mang tới người này không quá được, có chút mỏ. Nếu không hay là ngươi đi theo chúng ta so chiêu một chút, cũng đúng lúc để cho chúng ta nhìn xem ngươi gần nhất đến cùng có tiến bộ hay không." "Ân, ta cũng là nghĩ như vậy." Tần Nhiên cũng nhẹ gật đầu, một mặt chiến ý lúc này bên cạnh Kinh Thiên, Thanh Tiêu, Bích Vân, Tào Hàn Phàm, Lâm Thanh Trần, Sở Thiên Khoát bọn người nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn. "Ta đi." Lục trọng thế đối đầu cầm kỵ chi tử. Đây không phải súng ngắn đối với đạn hạt nhân thôi. Sáu người khắp khuôn mặt đầy không thể tin, một bộ tựa như nghe lầm biểu lộ. Nhưng nghĩ lại, hai người tựa hồ còn không biết Trần Diệp đã thành cấm kỵ chi tử. Nghĩ như vậy, sáu người lại trong nháy mắt hiểu hai người. Cùng lúc đó, sáu người không khỏi một mặt đồng tình nhìn về phía Tần Nhiên cùng Tưởng Nhất Phàm. Hai cái một tên đáng thương. Nay sẽ sáu người đột nhiên cảm thấy thú vị đứng lên, bắt đầu ôm xem trò vui tâm tính nhìn xem hai người cái này không được đâu. Trần Diệp có chút thẹn thùng nhìn xem hai người. nói thật cấm kỵ chi tử đối đầu hai cái lục trọng thế có chút khi dễ người. Trần Diệp đấy lòng đều gặp khó khăn, hắn thật sợ đợi chút nữa đánh bại hai người sau, hai người sẽ nghĩ không ra không có gì không tốt, luận bàn mà thôi, vậy cứ thế quyết định, trừ phi ngươi muốn nhận thua. Tưởng Nhất Phàm nhếch lên miệng, ngẩng đầu nhìn xem Trần Diệp, hắn rất cố chấp, trong giọng nói tràn đầy không được xía vào. Thần nhiên cũng là như vậy. Nghe nói như thế, Trần Diệp lộ ra một vòng cười khổ ai, không có cách nào, đây là các ngươi tự tìm. Lời của hai người đều nói đến phân thượng này, hắn nếu lại không đáp ứng, cũng có chút xem thường hai người. Tưởng Nhất Phàm cùng Tần Nhiên nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái. Lúc này hai người nhếch miệng lên, một bộ âm nhu được như ý bộ dáng. Kỳ thật bọn hắn nghĩ đến đơn giản chính là từ Trần Diệp nơi này tìm về điểm tự tin, từ khi tiến vào Tam Nhãn thế giới về sau, bọn hắn bị Trần Diệp đả kích quá nhiều trở về, bây giờ bọn hắn liên tiếp đột phá, thuận lợi từ tứ trọng thế tiến nhập lục trọng thế, mà lại thời gian sử dụng cũng liền nửa tháng, dạng này tiến bộ có thể nói là thần tốc, liền xem như tầng 2 những cái kia đỉnh cấp thiên tài, cũng không có mấy người có thể tu luyện nhanh như vậy. Tại hai người xem ra, Trần Diệp hẳn là cũng còn không có dung hợp ra ý cảnh đột phá đỉnh phong nhất phẩm, dù sao cảm ứng thạch cũng không phải là tốt như vậy thu thập. Cho nên tại vừa thấy được Trần Diệp, hai người liền đánh lên cái chủ ý này. Chương 1451, Dị tộc đại vu. Chương 1451, Dị tộc đại vu đầu hổ quan, diễn võ trường Nhất Phàm, ngươi tránh ra, ta tới trước chiếu cố hắn. Tần Nhiên liền đẩy ra bên người Tưởng Nhất Phàm, ngẩng đầu rộng rãi ngực nện bước tự tin bước chân đi hướng Trần Diệp, dựa vào cái gì để cho ngươi lên a? Hẳn là để cho ta tới trước. Tưởng Nhất Phàm cũng không cam chịu yếu thế, trở tay liền đem Tần Nhiên cho kéo lại. Nhất Phàm, việc này ngươi cũng đừng giành với ta, nếu không đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Trở mặt? Hắc, ngươi còn dám điễn lấy bức mặt cùng ta nói trở mặt, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Trở mặt liền trở mặt, vừa vặn tại Trần Diệp trước giáo huấn ngươi một trận nóng người. Gặp hai người vì tranh đoạt trận chiến mở màn cơ hội mà tranh chấp, Trần Diệp bất đắc dĩ cười một tiếng. Khá lắm, hai tiểu tử này mấy ngày không thấy thế mà trở nên như thế càn rỡ, thật đúng là không sợ hắn khi mâm đồ ăn hai người các ngươi đừng cãi cọ, cùng lên đi. Trần Diệp lạnh nhạt mở miệng, hắn thoại âm rơi xuống, đối phương lẫn nhau xô đẩy hai người, lập tức ngừng trong tay động tác. Tần Nhiên nhíu mày ngẩng đầu, dùng lỗ mũi đối với Trần Diệp nói, Trần Diệp, ngươi cái này có chút phách lối nào? Hai chúng ta bây giờ cũng là lục trọng thế võ giả, ngươi nói như vậy cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Chính là, ngươi cũng đừng đánh giá quá cao chính mình, nếu như hai chọi một lời nói, ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng thắng lợi. Không phải chúng ta thổi, nếu là hai chúng ta liên thủ, vậy coi như là tầng hai bên trong những cái kia đỉnh phong nhất phẩm vậy cũng phải nhượng bộ lui binh, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, đến lúc đó bị ngược, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, mà lại chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tưởng Nhất Phàm phụ hòa nói, lời của hai người cũng là để bên cạnh Kinh Thiên, Thanh Tiêu bọn người buồn cười. Lục trọng thế tại cấm kỵ chi tử trước mặt khiêu chiến, hình ảnh này thật đúng là xưa nay chưa thấy trăm năm khó gặp, thấy thế nào làm sao buồn cười. Bất quá lúc này cũng không ai mở miệng điểm phá hai người hiểu lầm. Bọn hắn vẫn rất muốn nhìn hai người ăn quả đáng dáng vẻ. Hai người này xác thực nên đạt được một chút giáo huấn, lục trọng thế cứ như vậy tùy tiện, nếu là bọn hắn thành mầm tiên, cái đuôi sợ là muốn vểnh đến bầu trời. Giờ phút này, Trần Diệp cười cười, nói hai người các ngươi bất nói nhảm, mau tới đi, đừng lãng phí thời gian. Tốt. Trần Diệp, đã ngươi như thế ưa thích muốn bị đánh, vậy chúng ta liền thỏa mãn ngươi. Xông, đánh hắn. Thoại âm rơi xuống, Tần Nhiên cùng Tưởng Nhất Phàm hai người cũng không trì hoãn thời gian, bước chân một bước giống như hai đạo rời dây cung mũi tên bắn về phía Trần Diệp, tốc độ đạt đến 17 phù quan cảnh, tại lục trọng thế bên trong xác thực không tính yếu, nhưng cũng giới hạn tại lục trọng thế, tại Trần Diệp cái này cấm kỵ chi tử trước mặt, tốc độ của hai người đó là kém gấp hai có thừa. Bây giờ Trần Diệp tốc độ cao nhất buộc phát lời nói, tốc độ có thể đạt tới tiếp cận gấp 50 lần phù quan cảnh, há lại hai người có thể so sánh được. Giờ khắc này ở Trần Diệp trong mắt, tốc độ của hai người liền như là hoa nhanh, chính chậm chạp hướng hắn tới gần Trần Diệp. Á, Trần Diệp, đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách huynh đệ ta không nói võ đức. Trần Diệp, ngày bình thường đều là ngươi đang chắc bước, chúng ta đang ăn xẹp, hôm nay cũng phải để ngươi nếm thử ăn quả đắng tư vị. Mặc dù cho tới nay hai người cùng Trần Diệp quan hệ cực kỳ thân mật muốn tốt, nhưng ở tiến vào Tam Nhãn thế giới đến nay mãi cho đến cực quen mỏ chỉ, đều là Trần Diệp đang yên lặng chiếu cố cùng bảo vệ bọn hắn, đối bọn hắn mà nói tự nhiên là đối với Trần Diệp trong lòng còn có cảm kích. Có thể nói trở lại, cảm kích về cảm kích, nhưng bọn hắn từ nhỏ đến lớn cũng là sống ở trong mắt người khác cái kia cao không thể chạm thiên tài. Làm thiên tài, bọn hắn cũng là thân phụ nông nền, cho nên đối với Trần Diệp, bọn hắn rất kính trọng rất cảm tạ. Nhưng cùng lúc đó bọn hắn cũng bao giờ cũng không nghĩ siêu việt Trần Diệp, dù sao làm thiên tài, nào có sống lâu dưới người đạo lý, coi như muốn mạng người, vậy cũng phải nếm thử cố gắng một phen. Cho nên lúc này hai người tâm tình rất kích động rất hưng phấn, bởi vì bọn hắn rốt cục có thể ép Trần Diệp một đầu. Ngay tại hai người tưởng tượng lấy đánh tơi bởi Trần Diệp hình ảnh lúc, thân thể của bọn hắn đột nhiên cứng ở nguyên địa. Liên tựa như bốn bề trọng lực đột nhiên tăng lên mấy trăm lần, để bọn hắn không thể động đậy, lực lượng trong cơ thể cũng giống là bị rút khô một dạng. Sao? À chuyện, ta làm sao không động được? Áp lực này, cứng tại nguyên địa trong nháy mắt, hai người sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng mở mịt, đúng vậy, chờ bọn hắn làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một đôi tay nhẹ nhàng đập vào bộ ngực của bọn hắn phía trên. Mà tại đôi thủ trưởng này đập vào trên người bọn họ trong nháy mắt, hai người con mắt đô ra, phản phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra. Một giây sau, siêu đến một tiếng, hai người tựa như hai viên đạn pháo bắn ra ngoài. Hai người bay ra từng cái hơn trăm mét, đâm vào một bức trên tường viện, lúc này mới ngừng thân thể. Trần Diệp xuất thủ cường độ nắm giữ rất có phân tức, một trưởng này nhìn như đem hai người cho đánh bay ra trăm mét, uy lực nhìn như rất lớn, nhưng nó Trần Diệp xuất thủ cường độ hoàn toàn ở hai người có thể trong phạm vi chịu đựng, đối với hai người cũng sẽ không tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhiều nhất một chút bị thương ngoài ra. Hắn nếu là toàn lực xuất thủ, hai người hiện tại ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Mười mấy giây sau, Tần Nhiên cùng Tưởng Nhất Phàm hai người dựng lấy bả vai hai người khập khiễng đi tới Trần Diệp bên người. Hai người cái kia bị khuất biểu lộ nhỏ liền cùng ăn phân một dạng khó coi, ha ha, thế nào, hiện tại hài lòng đi. Bên cạnh Giang Hàn nhịn không được trêu ghẹo nói, đối với hai người bị Trần Diệp đánh bại dễ dàng, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Bây giờ hắn cũng tiến vào đỉnh phong nhất phẩm lĩnh vực, xem như đạt đến tầng 2 chuẩn nhập môn hạng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là nhất phẩm võ giả bên trong người nổi bật, thuộc về nổi trội nhất đám người kia, cho nên hắn cùng Tần Nhiên cùng Tưởng Nhất Phàm khác biệt, hắn là có thể từ Trần Diệp trên thân cảm nhận được cái kia như có như không uy áp, mà lại hắn hiện tại là hoàn toàn nhìn không ra Trần Diệp thực lực sâu cạn. Chỉ là hai điểm này cũng đủ để chứng minh Trần Diệp thực lực là tại phía xa trên hắn. Ngay cả hắn cái này đỉnh phong nhất phẩm cũng không dám nói tìm Trần Diệp luận bàn, Tần Nhiên, Tưởng Nhất Phàm đôi này không có đầu não cùng không cao hứng lại dám chủ động tìm Trần Diệp luận bàn, ngươi nói đây không phải tự rước lấy nhục thôi. Nghe được Giang Hàn trêu ghẹo, hai người gương mặt lập tức một trận nóng lên. Cái này thật thật mất thể diện. Trước khi chiến đấu lời nói hùng hồn, lời thề son sắt, kết quả lại là trực tiếp bị đối phương cho miểu sát, một chiêu đều không có đi qua. Cái này không nháo thôi. Giờ phút này, Tưởng Nhất Phàm nghĩ đến vừa rồi từ Trần Diệp trên thân thả ra cỗ uy áp kia, hắn nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt đều trở nên quái dị, nghĩ nghĩ hắn nhịn không được nạp một đạo, ta nói Trần Diệp, ngươi cái tên này đến cùng đến là cái gì biến thái, ngươi thủ đoạn này đơn giản không thể tưởng tượng nổi, chỉ là uy áp liền có thể để cho chúng ta không thể động đậy, này làm sao nhìn cũng không khoa học a. Tần Nhiên cũng rất tán thành nhẹ gật đầu, nhìn Trần Diệp ánh mắt tựa như là nhìn biến thái một dạng, không sai, ngươi cái tên này không thích hợp, hai người chúng ta dù sao cũng là lục trọng thế, lại sắp bước vào đỉnh phong nhất phẩm lĩnh vực, nhưng lại ngay cả ngươi uy áp đều gánh không được, cái này thật đúng là có chút con không hợp thói thường, liền xem như đỉnh phong nhất phẩm cũng không có khả năng có như ngươi loại này thực lực đi. Tưởng Nhất Phàm nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, hắn lại nói ân, Trần Diệp, ngươi cái tên này tuyệt đối có vấn đề lớn, từ khi vài ngày trước nắm giữ lục trọng thế sau, chúng ta hai cũng là thường xuyên sẽ cùng Giang Hàn luận bàn, tuy nói chúng ta liên thủ cũng đồng dạng đánh không lại hắn, nhưng cùng hắn giao thủ chúng ta tuy nói bị thua nhưng cũng chỉ là thất bại, hắn muốn thắng chúng ta cũng nhất định phải dốc hết toàn lực cùng chúng ta đại chiến cái mấy chục hội hợp mới có thể thắng bên dưới chúng ta, nào giống ngươi khoa trương như vậy, một chiêu liền miểu sát ta bọn họ, nhà ai đỉnh phong nhất phẩm có thể có thực lực như vậy? Bởi vì cùng Giang Hàn luận bàn qua, Tần Nhiên cùng Tưởng Nhất Phàm đối với đỉnh phong nhất phẩm thực lực cũng là có hiểu biết. Tại hướng Trần Diệp khởi xướng luận bàn trước, bọn hắn cũng là có nghĩ qua Trần Diệp trở thành đỉnh phong nhất phẩm khả năng. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, đỉnh phong nhất phẩm tuy mạnh, nhưng so với bọn hắn cũng mạnh có hạn, hai người bọn họ hay là có lực đánh một trận, mặc kệ thắng thua cũng sẽ không quá khó nhìn. Cho nên đây cũng là hai người vì cái gì như thế quả quyết tìm Trần Diệp so tài nguyên nhân. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nghe được hai người cái này hoang mang còn có một tia ủy khuất lời nói, Thanh Tiêu nhịn cười không được, hắn trầm giọng nói, cái gì đỉnh phong nhất phẩm? Trần Diệp bây giờ đã là vạn người không được một cấm kỵ chi tử, biết cái gì là cấm kỵ chi tử thôi. Đây chính là nhất phẩm bên trong chí tôn, chân chính vô địch tại cùng giai tồn tại. Cấm kỵ chi tử đứng ở cấm kỵ bên trong, duy ta độc tôn, vạn pháp bất xâm, chỉ cần đi vào lĩnh vực cấm kỵ trong cùng giai liền không có địch thủ, đừng nói hai người các ngươi nho nhỏ lục trọng thế, liền xem như chúng ta những này mầm tiền cộng lại đều không phải là Trần Diệp đối thủ, các ngươi thế mà vọng tưởng đánh bại một vị cấm kỵ chi tử, đơn giản ngây thơ hấu trí. Thanh Tiêu lời này giống như tạc đạn nặng ký, nổ Giang Hàn, Tần Nhiên, Tưởng Nhất Phàm bọn người có chút nghĩ không nổi rồi, ngươi nói cái gì? Cấm kỵ chi tử, ta không nghe lầm chứ? Cấm kỵ chi tử đây không phải là trong truyền thuyết lĩnh vực thôi. Thực sự có người có thể đạt tới loại cảnh giới này sao? Tưởng Nhất Phàm một mặt khó có thể tin nhìn xem Thanh Tiêu, thậm chí đều không để ý đối phương trong lời nói dễ cận. Cấm kỵ chi tử tin tức này thực sự quá mức nổ tung, cái này nếu là thật, chẳng phải là nói Trần Diệp bây giờ vượt qua siêu nhất phẩm chi cảnh, đạt đến chân chính cực đỉnh, nhất phẩm vô địch lĩnh vực. Cấm kỵ chi tử sự tình hắn cũng đã được nghe nói, nhưng hắn vẫn cho là truyền thuyết, dù sao hắn trong cuộc sống hiện thực chưa từng thấy qua cái gọi là cấm kỵ chi tử. Liền ngay cả đụng chạm đến lĩnh vực cấm kỵ người đều không có, cho nên hắn lúc này cũng là có chút không dám tin cấm kỵ chi tử cái này. Thần Nhiên đồng dạng là một mặt khó có thể tin, hắn đối với cấm kỵ chi tử nhận biết cũng cùng Tưởng Nhất Phàm một dạng, cho nên hắn cũng không tin Thanh Tiêu lời nói. Cái gọi là cấm kỵ, cái gọi là vô địch, chuyện này đối với bọn hắn tới nói quá khoa trương, quá xa xôi, ngay cả mầm tiên đều là bọn hắn xa không thể chạm lĩnh vực, càng không nói đến là lĩnh vực cấm kỵ. Nếu là Trần Diệp thật sự là cấm kỵ chi tử, cái kết như thế xem ra bọn hắn thua cũng không oan, thậm chí còn mười phần vinh hạnh. Dù sao cũng không phải ai cũng có tư cách cùng cấm kỵ chi tử luận bàn, ngày bình thường loại truyền thuyết này cấp nhân vật, ngay cả gặp một chút đều rất khó, chớ nói chi là so tài cấm kỵ chi tử. Lúc này Giang Hàn kinh ngạc không thể so với hai người thiếu. Hắn kinh ngạc nhìn Trần Diệp, trái tim kích động cuồng loạn, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Trong lòng của hắn cũng có hoang mang, cũng có chất nghi, bất quá thấy lúc này Trần Diệp cũng không có phản bác Thanh Tiêu lời nói, giờ khắc này, hắn hiểu được, chuyện này đoán chừng xác suất lớn là thật nha. Trần Diệp làm người hắn hay là rõ ràng, nếu là Thanh Tiêu đang nói láo, lúc này hắn khẳng định sẽ đứng ra làm sáng tỏ, hắn không nói lời nào. Vậy liền đại biểu cho ngầm thừa nhận. Nghĩ tới đây, Giang Hàn là khiếp sợ không thôi. Hắn nghĩ không ra bên cạnh mình vậy mà lại đi ra một vị trong truyền thuyết cấm kỵ chi tử, đây chính là thật vô địch tồn tại. Người bên ngoài không thể địch không thể thắng. Nói cách khác, bây giờ Trần Diệp đã là toàn bộ Lam Tinh mạnh nhất nhất phẩm, khó trách hắn vừa rồi có thể chỉ bằng mỹ áp, liền đem Tần Nhiên cùng Tưởng Nhất Phàm ép tới không thể động đậy. Giang Hàn an an liễu lưới. Lúc này Giang Hàn, Tần Nhiên, Tưởng Nhất Phàm ba người đấy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu khó mà bình phục. Tin tức này quá mức nặng ký đến mức không có một chút tâm lý phòng bị ba người, cũng không biết dụng tâm tình tới đón thụ tin tức này. Trần Diệp, ai Trần Diệp? Ngươi cái tên này, ta nên nói ngươi chút gì tốt đâu. Ngươi là thật không khiến người ta hảo hảo sống nha. Làm sao mỗi lần cùng ngươi gặp mặt, ngươi cũng đến như vậy đả kích ta. ta thật không rõ liền ngắn ngủi hơn nửa tháng, ngươi liền từ lục trọng thế nhảy tới cấm kỵ chi tử, ngươi nha có phải hay không ăn cái gì trúc cơ tiên đan nha? Tường Nhất Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, một bộ bị đả kích bộ dáng Trần Diệp, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không bất hắc? Tần Nhiên ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Trần Diệp, hắn cũng là một bộ gặp trầm trọng đả kích sau bộ dáng. Trần Diệp nghe vậy lắc đầu cười khổ. Khoan hay nói, trên người hắn thật là có treo. Nếu như nói hệ thống tính treo lời nói, tuy nói Trần Diệp cái này cấm kỵ chi tử thân phận để ba người khó có thể tin, nhưng bởi vì Trần Diệp phía trước sáng tạo ra quá nhiều tên chẳng diện, ba người chấn kinh một lát sau, cũng liền tiếp nhận đang kinh ngạc qua đi, ba người cũng là vì Trần Diệp cảm thấy cao hứng, đồng thời trong lòng ba người cũng âm thầm mừng thầm. Dù sao trước mắt vị này cấm kỵ chi tử cùng bọn hắn quan hệ thế nhưng là tương đối tốt. Có cấm kỵ chi tử làm bằng hữu, không chỉ có mặt mũi, tương lai khả năng còn có lớp vải lót. Nhưng rất nhanh Tần Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thanh Tiêu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi nói ra, "Ân, đúng rồi, ta giống như nhớ kỹ, ngươi vừa rồi tựa như nói các ngươi là mầm tiên." "Mầm tiên?" Nói đến mầm tiên hai chữ Tần Nhiên sắc mặt đại biến, lập tức sắc mặt thiết thanh nhìn xem Thanh Tiêu, ngựa khí run rẩy nói ra, "Ngươi, bọn họ thật sự là mầm tiên?" Còn bên cạnh Tưởng Nhất Phàm cũng khẩn trương. Nếu là cái này cái gì Thanh Tiêu là mầm tiên, vậy bọn hắn vừa rồi chẳng phải là đắc tội một vị mầm tiên. Nghĩ đến cái này, hai người tâm tình thấp vọng, bọn hắn nhìn về phía Thanh Tiêu ánh mắt cũng từ trước đó tự tin, trở nên mười phần e ngại. Dù sao trước mặt bọn hắn thế nhưng là một vị mầm tiên, tự tin đi nữa, lại bành trướng, tại mầm tiên trước mặt, bọn hắn cũng bất quá là một đám sâu kiến, không đáng giá nhắc tới, đối phương muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay hiện tại biết sợ à. Các ngươi vừa rồi cái kia cố phách lối sức mạnh đi đâu rồi nha? Thanh Tiêu trêu tức nhìn xem hai người, lúc này hắn hoàn toàn thả ra khí tức của mình. Hắn cái kia bồng bột khí thế như cuồng phong thiểm điện bao phủ Tần Nhiên cùng Tưởng Nhất Phàm. Bất quá cố kỵ Trần Diệp mặt mũi, hắn cũng không có lấy thế để người, phóng thích khí tức tựa hồ cũng là vì chứng minh chính mình không có nói bậy. Cương đại như thế khí tức bao phủ mà đến, cũng là trong nháy mắt để Tần Nhiên cùng Tưởng Nhất Phàm hiểu được, trước mắt vị này bị bọn hắn giễu cợt Thanh Tiêu, chính là một vị hàng thật giá thật mầm tiên. Bọn hắn đúng là đối với một vị mầm tiên miệng này. Nhìn qua phụ cận uy phong lẫm lẫm Thanh Tiêu, Tần Nhiên cùng Tưởng Nhất Phàm ruột đều nhanh hối hận xanh, đắc tội một vị mầm tiên cũng không phải đùa giỡn, có thể trở thành mầm tiên người, liền không có một cái đơn giản mặt hàng. Bởi vì người đơn giản không thành tiên được mầm dựa vào. Mẹ nó, chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy, cái này cũng có thể đắc tội một vị mầm tiên, thật sự là không hợp thói thường. Ai, không nên trang bức a. Hai người âm thầm bản thân trách cứ. Nhưng để bọn hắn an tâm là, Thanh Tiêu tựa hồ cũng không có muốn tìm bọn hắn phiền phức ý tứ, điều này cũng làm cho hai người thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hai người minh bạch, nếu không phải bọn hắn là Trần Diệp bằng hữu, trước mắt vị này mầm tiên tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn, thậm chí khả năng làm thịt bọn hắn, điều này cũng làm cho hai người đối với Trần Diệp càng thêm cảm kích. Sáu vị mầm tiên xuất hiện, cũng là để ba người nội tâm thật lâu không cách nào bình phục. Mà lại sáu vị mầm tiên xuất hiện, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ đầu hổ quan toàn thể trên dưới thành viên cũng vì đó rung động. Rời đi diễn võ trường, Trần Diệp đột nhiên nhìn trái phải một chút, trong mắt lóe lên một tia hoang mang, hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh Giang Hàn hỏi, đúng rồi, Học Nghĩa đâu? Làm sao không thấy được hắn xuất hiện? Trần Diệp rất buồn bực, theo lý thuyết lấy hắn cùng Chu Học Nghĩa quan hệ, đối phương nếu là nghe nói hắn tới, khẳng định sẽ trước tiên chạy đến nên đón hắn, làm sao hắn đều tiến vào đầu hổ quan hơn 10 phút, đều không có nhìn thấy Chu Học Nghĩa thân ảnh. Chẳng lẽ là ra ngoài săn giết khoáng linh? Trần Diệp nhíu mày âm thầm suy nghĩ, mà Giang Hàn đang nghe hắn nghi hoặc sau, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp trong lòng lộ bộ một chút. Không thể nào, Chu Học Nghĩa sẽ không ra ngoài ý muốn gì đi. Lúc này Trần Diệp trong lòng khẩn trương lên, làm đồng đội kiêm bằng hữu, hắn đương nhiên không hy vọng Chu Học Nghĩa chết tại cực quên mỏ trì địa phương cất chim cũng không có này. Nhưng hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều Chu Học Nghĩa hồi Lam Tinh. Giang Hàn nói khẽ hồi Lam Tinh. Trần Diệp sửng sốt một chút, bất quá trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không có rất liên tốt. Lúc này, trong lòng của hắn đối với Chu Học Nghĩa trở về Lam Tinh một chuyện, không khỏi sinh ra một tia quái dị cùng tò mò. Dựa theo ước định của bọn hắn, là chuẩn bị các loại cuối tháng cùng nhau trở về Lam Tinh, nhưng bây giờ còn chưa tới ước định thời gian, đối phương liền trở về, thậm chí cũng không kịp cho hắn đưa tin, hiển nhiên trở về rất vội vàng hắn vì cái gì hồi Lam Tinh. Trần Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hàn nghe vậy, ánh mắt trở nên phức tạp cùng nghiêm trọng, hắn không chút nghĩ ngợi trả lời, nghe nói gần nhất Lam Tinh cũng không yên ổn, có rất nhiều dị địa đang phát sinh dị biến, nó phạm vi đang điên cuồng khuếch trương, có một ít dị địa trước mắt đang đứng ở trạng thái mất khống chế, mà lại bên trong dị tộc số lượng đột nhiên tăng, nghe nói có chút dị địa bây giờ càng là tam phẩm dị thú ẩn hiện. Mà những này dị địa khuếch trương cũng đối rất nhiều thành thị tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thậm chí đã có dị tộc tại thành thị ẩn hiện, có chút thành thị đã xuất hiện thương vong không nhỏ. Bây giờ cấp trên vì việc này cũng là sức đầu mẹ chán, võ đạo bộ, các đại quân đội cùng các đại võ khoa trường học cũng nhao nhao tổ chức lên từng nhánh quét sạch dị thú tiểu đội. Mà Chu Học Nghĩa lao muội cũng theo đội ngũ đi đến cái nào đó thụ dị thú xâm hại nghiêm trọng thành thị đi quét sạch dị thú, nhưng mà tiểu cô nương này tại thi hành nhiệm vụ thời điểm mất tích, tại tin tức truyền vào Chu Học Nghĩa trong hai sau, hắn liền ngựa không dừng vó rời đi cực quên mỏ trì, trở lại Lam Tinh đi tìm hắn muội. Nghe xong Giang Hàn giải thích, Trần Diệp khẽ gật đầu, tâm tình của hắn cũng có chút nặng nề. Mọi người đều biết, mỗi một cái dị địa phía sau đều là một thế giới, là chư thiên vạn giới một bộ phận. Dị địa khuyết trương, lúc bình thường cũng cùng sau lưng nó thế giới thoát không được quan hệ sẽ là cái nào đó chủng tộc hoặc nhiều cái chủng tộc bắt đầu muốn đối với Lam Tinh có động tác sao? Trần Diệp ngưng mi nghĩ ngợi. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, đem náo hải những này muốn hất ra đối với những này dị địa khuyết trường, Trần Diệp cũng có chút lo lắng. Bất quá trời sập xuống có cao to đỉnh lấy, hắn bây giờ mới nhất phẩm chi cảnh, quản những chuyện này làm gì? Hắn cảm thấy sau khi trở về liền nếm thử đột phá nhị phẩm. Mặc kệ là tình huống như thế nào, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Hai ngày sau, Trần Diệp một đoàn người liền tại đầu hổ quan chờ đợi binh đoàn văn đạo sư đến. Hai ngày sau, binh đoàn văn đạo sư tới. Những ngày này Trần Diệp còn một mực nghi hoặc, từ hắn đưa tin cho chú Trác binh đoàn cáo chi nó tài nguyên khoáng sản chi tâm đã thuận lợi chiếm được hiện tại, trước sau đã qua 4-5 ngày. Không dễ chịu khi tiến vào đầu hổ quan ngày thứ 3, người đến. Tới không phải một cái văn đạo sư, mà là một đám văn đạo sư, chừng 20 mấy người. Nhìn thấy cái này 20 mấy người sau, Trần Diệp trong lòng cũng bình thường trở lại, khó trách tới chậm như vậy, không nghĩ tới nắm giữ một cái tài nguyên khoáng sản chi tâm, cần nhiều như vậy văn đạo sư, nghiên cứu văn đạo học sinh vốn cũng không nhiều, cho nên triệu tập thích hợp văn đạo sư xác thực không dễ dàng. Bọn này văn đạo sư hành vi cũng là lôi lệ phong hành, tại đi vào đầu hổ xem xét, 20 mấy người ngồi đều không có ngồi một hồi, trực tiếp liền chạy Trần Diệp sân nhỏ mà đi. Rất nhanh song phương liền gặp mặt rồi. Giao tiếp tài nguyên khoáng sản chi tâm cũng không có gì nghi thức, Trần Diệp là trực tiếp đem tài nguyên khoáng sản chi tâm cho 20 mấy người, đem tài nguyên khoáng sản chi tâm giao cho văn đạo sư bọn họ sau. Trần Diệp lại đang đầu hổ quan nghỉ ngơi nửa ngày. Tại xế chiều lúc, hắn lựa chọn rời đi Cực Nguyên Mỏ Chỉ. Kinh Thiên, Thanh Tiêu các loại 6 người bây giờ cũng không có lưu tại Cực Nguyên Mỏ Chỉ lý do, tự nhiên cũng theo hắn cùng rời đi. Chỉ là một nhóm 7 người tại từ một cái lối nhỏ rời đi Cực Nguyên Mỏ Chỉ, trở về mặt đất lúc, đột nhiên liền có 7, tăng cố cường đại khí tức đem bọn hắn cho bao phủ cũng quá chặt. Trong nháy mắt Trần Diệp 7 người sắc mặt đại biến, cái này, đây là dị tộc đại vu, cũng chính là cấp bậc tông sư cường giả. Kinh Thiên thanh âm run rẩy nói ra, tại cảm nhận được cái kia mênh mông như biển khí tức sau, sắc mặt hắn trở nên thất thanh, trong lòng một trận tuyệt vọng. Những người khác cũng là như vậy. Liền ngay cả Trần Diệp lúc này nội tâm cũng là một trận thật lạnh, lưng phát lạnh. Bọn hắn chỉ là nhất phẩm võ giả, mà bắt cổ khí tức chủ nhân lại là có thể so với tông sư cường giả, bọn hắn không sợ mới là lạ, làm sao lại? Chúng ta làm sao lại bị đại vu để mắt tới? Ta bất quá là mấy cái nhất phẩm võ giả mà thôi. Thanh Tiêu sắc mặt tái xanh, ngữ khí đều đang phát run. Lúc này theo cái kia bắt cổ khí tức giáng lâm, bọn hắn 7 người không thể động đậy, bao quát Trần Diệp ở bên trong, dù cho cấm kỵ chi tử thì như thế nào, tại sánh vai tông sư cường giả trước mặt, vẫn như cũ chẳng là cái thá gì. Cách Bách Lý Chi Diêu, đối phương vẫn như cũ có thể tùy tiện áp chế bọn hắn. Mà lúc này tại bát cổ khí tức giáng lâm sau, bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo, mây đen bao phủ, lôi điện lấp lóe, mặt đất cuồng phong gào thét, trong nháy mắt nguyên bản ánh nắng tươi sáng thời tiết liền trở nên mây đen dày đặc, chúng ta xong đời. Tào Hàn Phàm sắc mặt trắng bệnh, phàn nàn nói ra. Lúc này Trần Diệp ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Nhưng lúc này đối mặt chính là cấp bậc tông sư cường giả, tùy ý hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra biện pháp. Theo bát cổ khí tức không ngừng tới gần, 7 người cảm giác trên người áp lực càng lúc càng lớn, cỗ áp lực này chen lấn xương cốt của bọn hắn kéo kẹt rung động. Rất nhanh, 7 người sắc mặt nhau nhau đỏ lên, mạch máu nhô ra, phản phất tùy thời muốn bạo tạc ta dựa vào, lao tử không cam tâm a. Thanh Tiêu thân lấy yết hầu la hét. Lúc này liền ngay cả Trần Diệp đều có chút tuyệt vọng. Nếu là nhị tam giai dị tộc, bọn hắn còn có thể đối phó. Nhưng đây chính là thất giai dị tộc. Này làm sao xử lý? Căn bản không có biện pháp gì. Ngay tại Trần Diệp 7 người cho là mình chết chắc thời điểm, tại bọn hắn hậu phương tuân gia năm cũ không thua tại cái kia bắt cổ dị tộc khí tức, giúp Trần Diệp 7 người đứng vững phần này áp lực. Chương 1452. Chương 1452. Theo hậu phương năm cỗ nhân loại tông sư khí tức vào tới, Trần Diệp trên người áp lực đột nhiên biến mất, hắn từng ngụm thở phì phò, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trong lòng tuyệt vọng dần dần rút đi. Là tông sư, tới 5 vị tông sư, bọn hắn được cứu rồi, binh đoàn quả nhiên vẫn là đáng tin, cũng không uổng phí ta cống hiến tài nguyên khoáng sản chi tâm. Lúc này Trần Diệp trên mặt do nguy chuyển an, trong lòng treo giữa không trung tảng đá, cũng dần dần rơi xuống đất. Bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng đối phương có 7 cái đại vu, nhưng binh đoàn bên này tựa hồ chỉ 5 vị tông sư, cái này có thể không có khả năng chịu nổi a. Là tông sư. Thanh Tiêu kêu to, là binh đoàn tông sư tới, lần này chúng ta được cứu rồi. Cảm nhận được phía sau giúp bọn hắn đứng vững dị tộc đại vu áp lực cái kia năm cố khí tức, Kinh Thiên, Thanh Tiêu bọn người nguyên bản cái kia ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt sáng tỏ, từng cái lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất chuyển, do tuyệt vọng biến thành mừng rỡ. Bất quá rất nhanh mấy người liền cùng Trần Diệp một dạng, trên mặt liền lộ ra thần sắc lo lắng. Kinh Thiên xoay người hướng phía sau lưng chân trời nhìn lại, không có dị tộc đại vu uy áp tới người sau, thân thể của hắn đã có thể tự do hoạt động, nhưng lúc này hắn lông mày lại là nhăn đứng lên, lo lắng nói, giống như chỉ 5 vị tông sư, không biết có thể hay không đối phó dị tộc bên này 7 cái đại vu. Lúc này, Kinh Thiên tâm tình lần nữa treo lên, trong giọng nói của hắn xen lẫn chán trường mệ bại hương vị. Dù sao từ nhân số song phương so sánh đến xem, dị tộc bên này có 7 cái đại vu, binh đoàn bên này chỉ 5 vị tông sư, mà dị tộc đại vu chính là giống như là tông sư tồn tại. Mà tới được tông sư đại vu một bước này, tất cả mọi người thực lực đều là nhất đẳng cường đại, mỗi vị nhân vật cấp bậc tông sư đều có đặc điểm, đều có thành tích cùng át chủ bài, bởi vậy, người một khi đến tông sư chi cảnh, lẫn nhau ở giữa chênh lệch, cơ hội cực kỳ bé nhỏ, dưới đại bộ phận tình huống cơ bản sẽ không xuất hiện một phương nghiền ép một phương khác tình hình. Cho nên tại song phương chiến lược tương cận tình huống dưới, so đấu chính là nhân số. Mà bây giờ bọn hắn 5-7, này làm sao thắng? Hoàn toàn không thắng được một chút. Phải biết tông sư ở giữa quần đấu, kém một vị chính là khác nhau một trời một vực chênh lệch, liền có thể triệt để quyết định thắng bại khuynh hướng. Chúng chi hiện tại kém trọn vẹn kém 2 cái, xuất hiện 2 cái chiến lược chống chỗ, căn bản cũng không có bất luận cái gì thắng được khả năng. Kinh Thiên tuy nói cảnh giới thấp, nhưng cũng nghe người trong nhà giảng thuật qua liên quan tới tông sư cơ bản tin tức. Cho nên dù cho cứu viện đến, hắn cũng rất khó nhạc quan đứng lên ai. Cũng đừng hòng nhiều như vậy, có thể cứu viện binh cũng không tệ rồi, tối thiểu còn có một tia hy vọng. Tào Hàn Phàm giận dữ nói, trên mặt hắn cũng một lần nữa phủ lên sầu lo, nếu không chúng ta thừa cơ chạy đi. Thanh Tiêu đề nghị chạy. Đám người nghe vậy giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn a. Tào Hàn Phàm lắc đầu cười khổ. tức giận nói, Thanh Tiêu, ngươi mạch não này là thế nào dáng dấp nha? Ngươi cho rằng nhân vật cấp bậc tông sư là a miêu a cẩu nào thôi? Tông sư đây chính là danh xưng lục địa thần tiên nhân vật, mà đại vu lại sánh vai tông sư, ngươi muốn tại loại đại năng này trước mặt chạy trốn, ngươi là đổ nước vào não đi. Đoán chừng chạy không ra một dặm đường liền bị người ta cách không một chỉ đâm chết. Bị đám người là đồ đần nhìn, Thanh Tiêu cũng là không phục lắm, hắn vểnh lên miệng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại cứ như vậy chờ chết sao? Cái này cũng không có cách nào. Tại loại cấp bậc này đại năng trước mặt, chạy trốn là không có ý nghĩa, thậm chí chúng ta nếu là chạy trốn, ngược lại sẽ gây nên những dị tộc này đại vu chú ý, đến lúc đó đối phương rất có thể sẽ trước đối với chúng ta động thủ, cấp bậc tông sư dị tộc xuất thủ, ngươi chống đỡ được thôi. Kinh Thiên quét Thanh Tiêu một chút, lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, hắn lại nói bây giờ những này đại vu lực chú ý đều tại binh đoàn năm vị kia tông sư trên thân, chúng ta có thể làm chính là nguyên địa bất động, chờ đợi song phương chiến ra kết quả, tối thiểu tại năm vị binh đoàn tông sư bị thua trước, chúng ta sẽ không có sự tình. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện binh đoàn năm vị tông sư có thể cho thêm chút sức, chỉ có bọn hắn đánh bại đuổi đi những người này chúng ta mới có thể có cứu, nếu không. Nói xong lời cuối cùng, Kinh Thiên thở dài, cũng không tiếp tục nói đi xuống. Những cái kia điểm xấu lời nói, hắn cũng không muốn nói, ảnh hưởng sĩ khí. Bất quá hắn không nói, tất cả mọi người cũng đều biết, binh đoàn cái này năm vị tông sư nếu là không cách nào đánh bại cái này bảy vị đại vu, cái kia nên đón bọn hắn cũng chỉ có tử vong. Lúc này, Lâm Thanh Trần giận dữ nói, có thể năm đối bảy, muốn thắng được đối phương lại nói nghe thì dễ, đừng nói cấp bậc tông sư đối kháng. Chính là chúng ta những này mầm tiền cùng phản tổ dị tộc giao thủ, năm cái đối đầu bảy cái, chiến thắng đối phương xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ, đương nhiên Trần Diệp loại này cấm kỵ chi tử ngoại trừ. Còn nữa có thể trở thành tông sư người đều là rồng phượng trong loài người, lẫn nhau ở giữa dù cho có khoảng cách, cũng sẽ không rất lớn, cho nên, nhân số chênh lệch lớn như vậy, binh đoàn tông sư chỉ sợ rất khó chiến thắng đối phương, chúng ta hôm nay hơn phân nửa là cựu tử nhất sinh. Ai? Lâm Thanh Trần lời này vừa ra, cũng là để đám người thở dài liên tục. Trần Diệp lúc này cũng là cau mày. Bất quá hắn mặc dù cảm thấy thế cục bất lợi cho bọn hắn, nhưng cũng không có bi quan như thế. Binh đoàn tông sư nếu đã tới, cũng không trở thành không có một chút chắc chắn nào đi. Mọi người ở đây tâm thần bất định khó có thể bình an thời khắc, nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời lần nữa trở tối, liền không ngớt bên cạnh thái dương cũng bị triệt để che lấp, thiên địa như là tắt đèn một dạng, ánh nắng hoàn toàn biến mất, đại địa phảng phất đêm xuống một dạng, bốn phía tối như mực, bảy người đưa mắt nhìn lại, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bốn phía cái kia pha tạp giống như là ảnh kéo một dạng bóng cây cùng sân ảnh. Nhưng vào lúc này, tại đường chân trời về phía tây xuất hiện bảy cái chấm đen nhỏ, mà phía đông cũng xuất hiện năm cái chấm đen nhỏ ngự không mà đi, bọn hắn đến. Thanh Tiêu kinh hô, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy, thân thể cũng tại có chút phát run, từ một điểm này liền biểu lộ hắn lúc này đến cỡ nào sợ hãi cùng khẩn trương. Các bậc tông sư các ngươi cần phải cho thêm chút sức a, có thể ngàn vạn muốn làm chết bọn này dị tộc a, chúng ta bảy người mạng nhỏ liền toàn bộ nhờ các ngươi nha. Tào Hàn Phàm nhỏ giọng cầu nguyện, trên mặt hắn tràn đầy sầu lo, thân thể không cầm được run rẩy. Lúc này những người khác tâm tình cũng cùng hai người không sai biệt lắm, khẩn trương sợ hãi, thân thể phát run. Mà Trần Diệp ngược lại là so đám người muốn chấn định không ít, dù sao hắn là làm người hai đời, chết qua một lần người, tâm tính tự nhiên cũng so mấy người mạnh hơn. Bất quá trong lòng hắn mặc dù không sợ, nhưng thân thể lại không cầm được phát run, đây cũng không phải sợ sệt, mà là một loại thân thể vân ra bên trên sách vợ có thể phản ứng, đây chính là bộ thân thể này tại đối mặt cấp bậc tông sư đại năng lúc, cho ra nguy hiểm cảnh cáo cùng phản ứng. Năm vị tông sư cùng cái kia bảy vị đại vu tốc độ đều rất nhanh, chỉ là bởi vì tông sư cùng đại vu đều có thể ngự không mà đi, cũng chính là thần thoại trong kịch truyền hình thường nói phi hành, cho nên tại lấy bầu trời làm bối cảnh tình huống dưới, nhìn cũng không nhanh, tựa như là người trên mặt đất đối đãi trên trời máy bay mở dạng, chỉ là nhìn xem không nhanh, kỳ thật nhanh đến mức dọa người. Chương 1453 vậy nhưng chưa hẳn. Trần Diệp thần bí cười nói. Lúc này nguyên bản nhíu chặt lông mày dần dần mở ra, trong con ngươi vui mừng hiện lên chưa hẳn. Mấy người nghe nói như thế, trên mặt thần sắc càng thêm cuốn hoặc. Dưới mắt tiếng hổ gầm này rõ ràng siêu việt thất phẩm tông sư khí thế, không phải bát phẩm đại tông sư cùng cấp 8 dị thú cùng đồng vị giai đại năng, còn có thể là có ai? Cấp 7 dị thú hoặc là thất phẩm tông sư không có khả năng có dạng khí thế này a. Cái này đám người bị Trần Diệp lời nói có chút hoang mang. Lúc đầu mấy người là muốn mở miệng hỏi thăm Trần Diệp đến cùng muốn nói cái gì. Nhưng theo hổ khiếu thanh dừng lại, phía đông chân trời xuất hiện một đầu to lớn lại bảng bạc thân ảnh. Thân ảnh này chừng 100 mét độ cao, mấy trăm mét trưởng, toàn thân trắng như tuyết, chính đạp không mà đến. Nhìn thấy thân ảnh khổng lồ này, đám người há to mồm, vốn là muốn mở miệng hỏi thăm động tác, lập tức ngừng. Sáu người ngu ngơ tại nguyên chỗ, trợn mắt hốt mồm. Tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới một màn trước mắt. Rất nhanh, trong mấy người tâm tùy theo liền cùng Trần Diệp mở dạng, trên mặt hiện lên một cố vẻ mừng như điên. Cái này, đây là Bạch Hổ Tiên Tông sao? Ta không nhìn lầm đi, không phải là ảo giác đi? Tào Hàn Phàm ánh mắt đờ đẫn nhìn trên bầu trời cái kia đạp không mà đến to lớn Bạch Hổ, thậm chí hoài nghi mình nhìn hoa mắt ta cái kia mẹ ruột, thật hay giả nha. Lại là Bạch Hổ Tiên Tông tới. Thanh Tiêu không thể tin nói, hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua chạy nhanh đến cự hổ màu trắng, con ngươi cuồng hỉ lại khiếp sợ, vậy chúng ta hôm nay chẳng phải là không cần chết. Sở Thiên rộng rãi kinh hỉ nói nhảm, Tiên Tông đều tới, đâu còn có thể khoan nhượng những dị tộc này thẳng hề băng đát. Thanh Tiêu ba khí mười phần nói ra, khiến cho giống như chính hắn chính là vị này Tiên Tông một dạng. Giờ phút này, Trần Diệp con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chân trời cái kia đạp không lao nhanh to lớn Bạch Hổ. Hắn trong con ngươi khó được lộ ra hưng phấn cùng kích động. Không chỉ là Trần Diệp thất tâm tình người ta phân chấn, mừng rỡ. Trên trời Lâm Phong các loại hai vị tông sư lúc này cũng mắt lộ ra vui mừng tới, hắn tới. Lâm Phong nhìn qua sau lưng cái kia lao nhanh mà đến cự hổ màu trắng kích động nói ra lần này được cứu rồi. Bên cạnh trung niên tông sư nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra, hắn lông mi bên trong cũng lộ ra hưng phấn. Lúc này cũng chỉ có nơi xa bị hổ khiếu chấn phi bảy cái dị tộc đại vu sắc mặt đen lại, bảy người sắc mặt đều ngưng trọng, dáng vẻ như lâm đại địch khí tức này cường độ đã đến bắt giai trình độ, gia hỏa này đến cùng là ai? Nhìn qua cực tốc mà đến đại hổ màu trắng, Đồng Thế Thiên nắm đấm chậm rãi nắm gia hỏa này đến cùng là cấp 8 dị thú hay là bát phẩm đại tông sư? Không đối, tam nhãn thế giới pháp tắc không được đầy đủ, mặc kệ là cấp 8 dị thú hay là bát phẩm đại tông sư đều khó có khả năng xuất hiện tại tam nhãn thế giới, hắn tuyệt đối không có đến bát giai cảnh giới. Nhưng nếu như hắn không tới bát giai chi cảnh, thực lực là gì sẽ như thế cường đại? Vẹn vẹn vừa hô liền đem chúng ta 7 người đồng thời đánh bay, thất giai người tuyệt đối sẽ không loại thực lực này. Đồng Thế Thiên tâm bên trong tràn đầy hoang mang, nghĩ đến vừa rồi đối phương cái kia vừa hô uy năng, hắn ánh mắt bên trong liền có một tia thoái ý, bất quá không đợi Đồng Thế Thiên hạ làm cho rút lui, chân trời đầu kia đại hổ màu trắng đã đến phụ cận. To lớn bạch hổ thân cao 100 mét, thân dài 300-400 mét, thể trọng càng là không biết nó bao nhiêu, phảng phất một tòa núi lớn che khuất bầu trời, bỏ ra một mảnh bóng đen khổng lồ, đem Trần Diệp bọn người bao phủ trong đó. Vừa rồi cách quá xa, 7 người đều không có cảm giác được bạch hổ thân thể lớn bao nhiêu, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, cái này cảm giác gáp bách tựa như là phim khoa học viễn tưởng mẫu hạm liên hành tinh, để 7 người rung động không thôi. Lúc này bạch hổ tiên tông chỗ hiện ra cảm giác gáp bách, cũng là để Trần Diệp thất người run như cầy sấy, tâm thần đều chấn ta dựa vào, vừa rồi cách xa, còn không có cảm giác, không nghĩ tới đến gần xem xét, bạch hổ tiên tông thân thể thế mà lớn như vậy, thân thể này cũng quá lớn. Thật sự giống một chiếc mẫu hạm liên hành tinh lớn đến khủng khiếp, nhìn qua đỉnh đầu cái kia to lớn cự vật, tao Hàn Phàm chợt chợt nói xác thực, thân thể này ít nhiều có chút lớn xem không hiểu. Không nói chuyện nói trắng ra hổ tiên tông thân thể tại sao lại khổng lồ như thế nha. Lâm Thanh Trần hơi nghi hoặc một chút đạo. Nghe được vấn đề này, bên cạnh Kinh Thiên không khỏi giải thích nói, đây không phải bạch hổ tiên tông bản thể, đây là hắn huyền hóa ra tới pháp tướng thiên địa, là một loại chuyên thuộc về tiên tông vô thượng thần thông. Pháp tướng thiên địa? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Tào Hàn Phàm buồn bực nói, đó là ngươi vô tri. Thanh Tiêu cười mỉm ai. Tào Hàn Phàm khinh thường cười một tiếng, nói hình như ngươi biết một dạng. Ta đương nhiên biết nha. Thanh Tiêu lực lượng chưa đủ đạo vậy ngươi ngược lại là nói một chút pháp tướng này thiên địa là chuyện gì xảy ra. Chương 1454. Trần Diệp nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu hâm mộ nói, đúng vậy a. Đại Vu đều có thể thanh này tùy tiện chẳng giết, chỉ sợ vị này thực lực chân thật, đoán chừng đúng như truyền ngôn như vậy không kém gì bát phẩm đại tông sư. Lần này vị này Bạch Hổ Tiên Tông cũng là mở ra tầm mắt của hắn, dị vãng hắn là thật không nghĩ tới người có thể có được phi thiên độ địa, dựa núi lấp biển lực lượng, cường đại đến tông sư ở tại trước mặt, cũng giống như Bi Bô tập nói nhi đồng không chịu nổi một kích, đây thật là triệt để phá vỡ hắn đối với võ đạo cùng lực lượng nhận biết, có lẽ thế giới này thật là tồn tại thần minh thậm chí tiên phật, có lẽ vũ chi cực chí chính là tiên phật. Trần Diệp trong lòng âm thầm cảm khái. Cùng lúc đó, hắn đối với leo lên võ đạo đỉnh phong khát vọng lại trở nên nồng mấy phần. Bây giờ hắn luyện võ một là truy cứu vũ chi cực chí, hay là tại cái này võ lực là vua thế giới thay mình cùng thân bằng hảo hữu cầu được một góc lập thân sở dĩ cùng lay lắc một hơi quyền lợi. Lực cực kỳ, ngạo thế gian, ai không muốn trở thành cái kia cả thế gian đều chú ý vương đâu. Kiếp trước địa cầu chỉ là một chỗ phàm tục thế giới, hắn không có cơ hội hướng cái kia lĩnh vực siêu phàm tìm kiếm, bây giờ thế giới này có được võ đạo loại này lực lượng siêu phàm, hắn tự nhiên muốn đi truy tìm thậm chí trở thành cái kia thế gian đỉnh núi cao nhất, vị này vẫn thật là như cái kia kinh điển tiểu thuyết miêu tả như vậy, như là trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Thực lực này đơn giản cử thế vô địch. Tao Hàn Phàm cảm khái nói. Hắn lời này vừa ra, cũng là mấy người khác đối không trung vị kia sinh ra vô hạn kính ngưỡng chi tình, đúng vậy à. Vị này thực lực xưng được một câu nhân gian thái tuế thần, không có chút nào quá phận. Thanh Tiêu ngoại ý muốn lườm Tào Hàn Phàm một chút, lập tức đối với người sau như mày, cười nói, tiểu tử ngươi còn lắp đặt người làm công tác văn hóa, cho ngươi 5 khối tiền, ngươi rút về câu nói mới vừa rồi kia, để cho ta tới nói. Tào Hàn Phàm liếc mắt, không thèm để ý hắn. Trên bầu trời, thân ảnh màu trắng túi đầu từ Trần Diệp thất trên thân người từng cái đảo qua, ánh mắt của hắn như cũ vẻ bại, không có chút gợn sóng nào, phảng phất chỉ là tùy ý đảo qua. Duy nhất để ánh mắt của hắn dừng lại lâu hơn một chút chính là Trần Diệp, ánh mắt của hắn tại Trần Diệp trên thân dừng lại thêm một giây, tựa hồ là nhìn ra Trần Diệp nội tình, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn nhiều một giây, liền rời ánh mắt. Mà Trần Diệp thất người giờ phút này bị vị này Bạch Hổ Tiên Tông ánh mắt đảo qua, thể xác tinh thần lập tức căng cứng, thở mạnh cũng không dám. Thân ảnh màu trắng ánh mắt rất nhanh liền từ 7 người trên thân đảo qua, lập tức quanh người hắn không gian nổi lên gợn sóng, đảo mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đây là đi rồi sao? Trần Diệp thất trên mặt người lộ ra một tia hoang mang. Lúc này bọn hắn trong tầm mắt sớm đã không có Bạch Hổ Tiên Tông thân ảnh, đối phương tựa hồ rời đi, cùng lúc đó mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Kỳ lão, làm phiền ngươi hộ tống những tiểu gia hỏa này về binh đoàn, ba người chúng ta cùng Bạch Hổ Tiên Tông cùng đi tiêu diệt còn lại dị tộc đại vu. Tại Bạch Hổ Tiên Tông biến mất sát na, bầu trời truyền đến đóng quân binh đoàn đoàn trưởng Lâm Phong thanh âm ân. Các ngươi đi thôi, những tiểu tử này liền giao cho ta, ta cam đoan đem bọn hắn an toàn đưa về binh đoàn. Một tiếng nói giàn mua từ trên không truyền đến, chính là lần trước tại Lân Giáp rừng rậm cứu Trần Diệp Kỳ Huyền Nguyên lão tông sư, vậy liền phiền phức Kỳ lão. Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Lập tức hắn cùng hai vị khác tông sư cũng trong nháy mắt biến mất tại Trần Diệp đám người trong tầm mắt. Lúc này, phía dưới Trần Diệp thất người nghe được bầu trời truyền đến đối thoại, trên mặt mấy người không khỏi lộ ra vẻ chấn động ngạc tạo, Bạch Hổ Tiên Tông cùng Lâm Đoàn bọn hắn đây là chuẩn bị đem Tam Nhãn tộc, Hải tộc, Dực Nhân tộc một mẹ hốt gọn nha. Thanh Thiêu ánh mắt nhìn qua xa xa trời cao, ngữ khí kinh hãi nói nhảm, Bạch Hổ Tiên Tông nếu đã tới, mục tiêu kia khẳng định là hướng về phía khống chế đoạt lấy Tam Nhãn thế giới mà đến, luôn không khả năng tốn sức ba lạp chạy tới, liền vì giết mấy cái đại vu đi. Những này đại vu còn không đáng đến một vị tiên tông tự mình đi một chuyến, tiên tông trăm công nghìn việc, nào có thời gian chim những này đồ bỏ đại vu. Nghe nói lần này cấp trên cũng là thật vất vả mới chờ đến Bạch Hổ Tiên Tông có rảnh rỗi, lúc này mới nắm lấy cơ hội đem nó mời đến. Tào Hàn Phàm tức giận nói, nói xong hắn giọng nói vừa chuyển tiếp tục nói, bất quá muốn đoạt lấy Tam Nhãn thế giới, tự nhiên còn phải trước đem Tam Nhãn tộc cùng với khác hai tộc đại vu toàn bộ xử lý mới được. Có Bạch Hổ Tiên Tông xuất thủ, cầm xuống Tam Nhãn thế giới hẳn không phải là vấn đề, xem ra cái này Tam Nhãn thế giới phân tranh chẳng mấy chốc sẽ dừng nha. Kinh Thiên vừa cười vừa nói, trên mặt hắn có vẻ mong đợi. Những người khác cũng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nét mừng. Lấy Bạch Hổ Tiên Tông thực lực, toàn bộ Tam Nhãn thế giới liền không có người có thể là đối thủ của hắn. Chỉ cần đem Tam Nhãn tộc, Hải tộc, Dực Nhân tộc đại vu cùng Ngũ Lục giai cảnh cường giả toàn bộ xử lý, còn lại những cái kia đê giai dị tộc không thành cái gì ra hồn, đến lúc đó toàn bộ Tam Nhãn tộc thế giới là sẽ trở thành bọn hắn Lam Quốc vật trong bàn tay, mà lấy Tam Nhãn thế giới võ đạo tài nguyên, tương lai cũng có thể để Lam Quốc bồi dưỡng được càng nhiều bên trong cao phẩm võ giả. Đôi này Lam Quốc nhân mà nói chính là một cái đáng giá cùng cử hành hội lớn, khắp trốn mừng vui đại hảo sự. Mà lại không có những cái kia cao giai dị tộc, Tam Nhãn thế giới tính nguy hiểm đem giảm mạnh, đến lúc đó nơi này sẽ thành các đại võ khoa đại học võ khoa sinh tuyệt hảo nơi lịch luyện, cũng có thể tiến một bước thôi động trong nước võ đạo phát triển. Lũ tiểu gia hỏa, trò chuyện đủ chưa, cần phải đi. Tại mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, một bóng người giàn mua từ không trung rơi vào bảy người đối diện. Lão nhân xanh xao vàng gọn, trên mặt nếp nhăn ba ba, nhìn xem nửa thân thể đều nhanh xuống mồ lão nhân bình thường, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến đây cũng là một vị thế gian nghe tiếng vạn người kính ngưỡng tông sư tiền bối tốt. Gặp Kỳ Huyền Nguyên đến, Trần Diệp thất người liền vội vàng không người vấn an. Chương 1455. Chương 1455, vậy vãn bối lần nữa cảm ơn tiền bối. Trần Diệp mỉm cười nói tạ ơn. Bạch Phiêu một cái tông sư nhân tình, hai ngày này thật đúng là không uổng công chờ đợi. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể tính Bạch Phiêu, dù sao tài nguyên khoáng sản chi tâm đối với vị này dừng đoàn mà nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí khả năng liên quan đến hắn có thể hay không tiếp tục trưởng quản Tam Nhãn thế giới cái này đóng quân binh đoàn. Tóm lại, có vị này dừng đoàn nhân tình, tương lai nếu là gặp được cái gì giải quyết phiền phức cùng khó khăn, có vị này hỗ trợ, hẳn là đều có thể giải quyết dễ dàng. Đúng rồi, Trần Diệp, còn có một việc, ngươi sau khi trở về, nhớ kỹ giúp ta cùng ngươi lão sư hỏi thăm tốt, liền nói. Hết thảy đều đi qua, hẳn là hướng về phía trước nhìn. Lâm Phong quay lưng lại, thản nhiên nói, lúc này khuôn mặt tươi cười của hắn dần dần thu hồi, rộng lớn bóng lưng đột nhiên nhiều một tia thương cảm. Nghe nói như thế, Trần Diệp sửng sốt một chút. Vị này tựa hồ cùng lão sư hắn Triệu Huyền Hoàng nhận biết. Trần Diệp trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ, không khỏi hỏi, tiền bối, ngài cùng lão sư ta nhận biết? Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, khẽ ừ, một sát na này bóng lưng của hắn đều trở nên thương tang đứng lên, giống như là một trọn vẹn trải qua gió sương lão nhân. Rất nhanh hắn thanh âm trầm thấp vang lên, lần nữa đi thôi. Thế hệ trước sự tình, cùng các ngươi người trẻ tuổi không có quan hệ gì, thiếu tìm hiểu, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Nghe được đối phương, Trần Diệp khẽ gật đầu, xem ra vị này dừng đoàn cùng ta kia tiện nghi lao sư ở giữa có chút cố sự nha. Hắn âm thầm suy nghĩ, trong lòng đối với cái này càng phát ra hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, không dám hỏi nhiều. Vị này dừng đoàn hiển nhiên là không muốn xách hắn cùng mình lao sư sự tình, cưỡng ép tìm hiểu một vị tông sư sự tình, đó là muốn chết, hắn còn không có sống đủ tiền bối yên tâm, lời của ngài ta nhất định hội đưa đến. Nói xong, Trần Diệp có chút không người, lập tức quay người bước nhanh rời đi đoàn trưởng phòng làm việc. Từ đoàn trưởng phòng làm việc sau khi rời đi, Trần Diệp cũng không có tiếp tục trì hoãn, thông chi Kinh Thiên, Thanh Tiêu bọn người sau, một nhóm bảy người sáng sớm liền tiến nhập không gian thông đạo, bước lên trở về đường đi. Trở về trên đường, bảy người tâm tình cũng còn không sai. Nhất là Kinh Thiên, vì tài nguyên khoáng sản chi tâm, hắn đã có hơn 3 tháng không có hồi Lam Tinh, hắn đã sớm đợi ngán, muốn hồi Lam Tinh, chỉ là tài nguyên khoáng sản chi tâm quá là quan trọng, một mực không có cơ hội, bây giờ tài nguyên khoáng sản chi tâm sự tình đã triệt để kết thúc, hắn cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Không gian đường đi không hề dài, bất chi bất giác bảy người đã xuất hiện ở một chỗ trong rừng trên đất trống, tại đỉnh đầu bọn họ là một cái đường kính 10 mét to lớn vòng xoáy màu đen. Bảy người rơi xuống đất sát na, một cỗ chuyên thuộc về Lam Tinh đặc biệt bảy mùi đập vào mặt, cái mùi này thanh nhã tươi mát, tràn đầy cảm giác thân thiết, một sát na bọn hắn tựa như là trở về mâu thân ôm ấp, cái kia mềm mại thoải mái dễ chịu ấm áp trong nháy mắt quanh quẩn tại bảy người trong lòng, trong nháy mắt trong bảy người tâm cái kia do giết chóc mà dành dụm lệ khí tiêu tán không ít, bắp thịt cả người cũng tự nhiên lỏng xuống dưới, thần kinh không tại như tại Tam Nhãn thế giới như vậy. Cảnh giác rốt cục trở về. Trần Diệp hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một cái thoải mái dễ chịu mỉm cười hay là Lam Tinh tốt, ngay cả không khí đều mang một tia thơm ngậm mùi. Thanh Tiêu giang hai cánh tay, hai mắt nhắm lại, khóe miệng ngậm lấy cười, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Lúc này, ngày bình thường thích nhất cùng Thanh Tiêu cãi nhau, Tào Hàn Phàm cũng là khó được nhẹ gật đầu, đúng vậy à. Tam Nhãn thế giới xác thực không phải người đợi địa phương, ở lâu, người thực sự điên rồi không thể. Kinh Thiên, Bích Vân, Lâm Thanh Trần, Sở Thiên Khoát bốn người cũng nhẹ gật đầu. Một nhóm bảy người từ Ngạc Bắc dị địa sau khi ra ngoài, rất nhanh liền đi tới Ngạc Bắc quân khu. Bảy người tại Ngạc Bắc quân khu phân biệt Trần Diệp cùng Kinh Thiên dựng vào về Kinh Nam quân khu chuyên cơ, năm người khác cũng không phải là Kinh Nam võ bách khoa học, cho nên chỉ có thể ở đây phân biệt. Tới gần buổi trưa, Trần Diệp lặng lẽ về tới Kinh Nam võ bách khoa học, về tới độc thuộc về hắn số 8 trong biệt thự. Trong biệt thự trống rỗng, Lạc Huyên cùng Trần Nhan cùng hắn hai cái đồng học Trương Hòa, Triệu Nhất Đồng đều rời đi.